एतं समयं भगवा सावाकियं विहरति चेतवने अनाथभेदिकतारामेहतो अन्यरामेहतोऽन्यरामेहतोऽन्यरामेहतोऽन्यरामेहतोऽन्यरामेहतोऽन्यरामेहतोऽन्यरामेहतोऽन्यरामेहतोऽन्यरामेहतोऽन्यरामेहतोऽन्यरामेहतोऽन्यरामेहतोऽन्यरामेहतोऽन्यरामेहतोऽन्यरामेहतोऽन्यरामेहतोऽन्यरामेहतोऽन्यरामेहतोऽन्यरामेहतोऽन्यरामेहतोऽन्यरामेहतोऽन्यरामेहतोऽन्यरामेहतोऽन्यरामेहतोऽन्यरामेहतोऽन्यरामेहतोऽन्यरामेहतोऽन्यरामेहतोऽन्यरामेहतोऽन्यरामेहतोऽन्यरामेहतोऽन्यरामेहतोऽन्यरामेहतोऽन्यरामेहतोऽन्यरामेहतो ิโกสระวันตังอภิวาเหวะเอกมันตังอาคาปิเอกมันตังปิตาโกสะวิวะตาสระวันตังกาคายะจะตาสิบะหุเอวะมโนสัจจังังกาลานิอจินตยุงนาคาคมาสะโสทานังโลหิยังกาลามุอะตมังอภิวะนาคปาลานังบันติอาเลจเทวนาโจจะจะปูจะมียานังเนตังมังกาลามุอะตมังปฏิรูปนิสวาสโสจะปูเพจกัสสะปุญญะคาอาทัสสัมมาปริสิเจตังมังกาลามุอะตมังปะหุสาชังจะติปันตะมิญะโยจะสุเตคิโสสุปาชยาวาจาเรปันมังกาลามุอะตมังมาตาปิโรมาทานังพุทธดารัสสะคังกะโหนะกุระจะกัมมันตาเอตัมมังกาลามุอะตมังดานัยจะพรหมจริยาจะญาตกานัยจะสังกะโหนะวาจาริกังปาติเอตังมังกาลามุอะตมังกาลปิวิรปิปาปาปะจะปาลาจะสังยังโหอะตมาโตจะสัมเมตุเอตังมังกาลามุอะตมังกาลปิวิรปิปาปาโตจะสังตุเอจะกะตัยยุตะกะลีนะธัมมะสุวะนะเอกังมังกาลามุอะตมังคันติยะโสวะจัสสะตาสมณะนัยจะกัสสะนะกะลีนะธัมมะจะเอตัมมังกาลามุอะตมังตะโพจะกรรมะจริยัญจะอริยสัจญาณะระตะนังเนตาลักไจกิริยะจะเอตัมมังกาลามุอะตมังพุทโธโสโลกะธัมเมเจตัญญาสังฆังปฏิอโลกังวิรกังเขมังเอตัมมังกาลามุอะตมังเอตาหิสานิกาตวานะคะปะทะมะมะกะทิกะลาปะตะโตสิงคะชันติตังเตตังมังกาลามุอะตมังอิงหังโกยุไวโตยเนมโมสายเทตงเนตายกีเตียนเป็นสาคัวเกิงยาคัมโตดอกกันหันสาเสกีเย็นดังนางน้องโอกีจะยุงสังโทขังตาวางเยี่ยวเยี่ยวสังตัวกี่เพียงเต้นเลยพัดเนื้อกันเด็กใจชมเนื้อน้องหน่อยยังหมอบบานกุ้งกินบานกันบังลายแก่สังชื่อเตียงบ้ายังลอยสีนี้เดียวหันโทขังทำเก่ามองเดยหมอบเดยสองทางลันเน้นไงดีดีมันวางเงยใหญ่จุงกองเตทุกลังเก้าเถื่อนเตทุกที่ลายหอยรอยยางใหญ่ยื้อไปช่องนั้นบุยแก่อาสันกันบังทีเหยียดนุ่มเหยื่อนานโทษเถื่อนละปุ๊บลังเก้าเถื่อนเอาจูเสื้อเต็มท้อกองเดิมเชื่อหน้าลามเจิงจันเรื่องเตือนทำละปุ๊บลังเก้าเถื่อนหน้าบังเงียบเงียบย่อยแก้วพึ่งเรียงหอมตามน้อยยืนเลยจังจังลาพุ่งนั้นก้าวเกินสมบัติบาตรก้อนสมบัติเงยเรื่องเพียงลาพุ่งนั้นก้าวเกินโตที่หันลุงปาบยืนขึ้นหากเวียนหัวมันมีท้องน้อยลำลาพุ่งนั้นก้าวเกินสาลีตั้มเนียนแม่คือเจ๊กงใส่เสื้อเต้นกันต้องเดียสาบลาพุกลันก้าวเถื่องเบียตุงเต้นเกียมเยื่อเจ๊ตุงป่าดีเอิ้นต้องเถื่อเงียกันปาบลาพุกลันก้าวเถื่องยังโยกันเถื่องว่าเถื่องเ kiến ta môn tỳ tài đàn lưng pháp la phú lân cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phú lân cao thượng khi tu chạm biệt đời
đấng công đấng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phú lân cao thượng những sở hành như vậy không chỗ nào thối thân hay được an toàn là phú lân cao.
Nam mô Bụt Thầy Giá, con là Nhân Nguyệt. Thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba, 25 tháng 12 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Phao Thóc mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 đến 10 giờ 30 tối, Boston 7 đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 đến 7 giờ 30 sáng. Paris 2 đến 4h30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2h30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma, bài học ngày hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản, bài kinh số 33, kinh phóng tụng tiếp theo, năm Pháp, năm Sang Tham, sẽ do Đức Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh đại đức minh hình lễ Tam Bảo, Nam Mô Bụt Thầy Nhé.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, ngày 25 tháng 12, 2012, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma, Phật học cơ bản, trường bộ kinh, kinh số 33, kinh phóng tụng tiếp theo, năm Pháp, năm Sang Tham. Lạy các hiền giả, có năm Pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là năm? Năm sang tham. Sang tham đối với chú xứ, sang tham đối với gia đình, sang tham đối với các vật thô hoặc. Sang tham đối với các vật thô hoạch, sang tham đối với sắc, sang tham đối với pháp. Này các hiền giả, năm pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc. Không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người, và thỉnh Thích Minh Châu dịch Việt. chúng con kính định đây được phát tính từ bây giờ nhập bài học hôm nay năm một bức thầy nhé. Cho nên một cái tá giá con chưa thấy tín hiệu của đệ đức Phật tính, không biết là đệ đức Phật tính có mặt trước máy không, nếu có thì con kính thỉnh đệ đức Phật tính từ bị giảng nhập, và còn nếu không thì kính thỉnh đệ đức Phật đăng giảng dạy đại học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Cho nên một bức thời gian nhà con đã thấy thường tôi nhắc đẳng và rồi vậy con kính thỉnh thường tập nhắc đẳng từ bi dẫn nhập học hôm nay một bức thời gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta thường nói đến những giá trị. Và những giá trị là cái gì mà chúng ta cố gắng gìn giữ, cố gắng thủ đắc, cố gắng làm thế nào để mình có được. Nhưng mà nếu chỉ đơn thuần như vậy đó thì nó ít có vấn đề. Nó xa hơn là sự ích kỷ, sự bóng sản của chúng ta. Nó tạo thành những vấn đề lớn hơn. Ở đây thưa quý vị, vì ngã tính mà đôi khi chúng ta có nhiều cái phiền não, và những phiền não này làm cho chúng ta khổ không bình, mà làm cho người khác khổ không bình. Hôm nay chúng ta nói về những pháp gọi là sang tham. Sang tham ở đây được hiểu như là sự bóng sẻ, hay là cái sự thủ đắc một cách ích kỷ, rất là ích kỷ. Thì chúng ta sẽ ngạc nhiên thấy rằng kể cả Phật pháp, kể cả pháp mà chúng ta học ở đôi khi chúng ta biết mà chúng ta cũng bỏ sạch được, và còn nhiều thứ nữa. Và khi mình nhìn vào những pháp này thì chúng ta sẽ thấy rằng quả thật Đức Phật Ngài đã soi sáng cho chúng ta nhiều cái góc cạnh mà liên quan đến cái phiền não nội tại. Và đây là một điều rất dễ tìm thấy trong đời sống hàng ngày. Mời quý Phật tử lắng nghe pháp đề tài hôm nay qua pháp thoại của Đại Đức Pháp Đăng. Bây giờ xin thay mặt đại chúng kính cùng tên đề Đức Pháp Đăng bắt đầu cho pháp thoại hôm nay.
Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tam Mai Nhất, Nam mô Phật Ca, Nam mô Đại Đức Phật, Nam mô Tăng, Nam mô Đại Đức Phật. Chúc mừng hành như được Phật tính, được Phật Tăng, được Phật Sư Tăng, được Tăng, đại dạy của những người Phật tử. Hôm nay thì chúng ta học về năm cái pháp bát chánh giác, và nói về năm cái sự bổn sẻ. Và thường thường chúng ta biết Đức Phật thì cũng là chánh giác, Ngài đã thuyết giảng cho chúng ta biết. Khi mà chúng ta là cái người ở trong vòng luân hồi, những cái tập của chúng ta khá thực sự tốt đẹp, vì chúng ta lại không rơi vào khổ cảnh. Và hôm nay thì làm sáng tỏ vấn đề này thì chúng ta thấy đối với bậc đạo sư thì cái nặng chánh giác của chúng ta sanh luân hồi rất là lâu, thời gian như là bảy tăng kỳ trong tâm, chính là tăng kỳ bắt buộc ra lời cũng là tăng kỳ được thọ trí. Nhưng mà Ngài vẫn sanh vào các cảnh giới, nhưng ngược lại là không thành ngã quỷ. Vì sao vậy? Vì Ngài tuyên bố cái loài ngã quỷ là cái sự bỏng sẻn. Chính cái bỏng sẻn đó nó đưa đi sanh vào cái cảnh giới ngã quỷ. Một cảnh giới ngã quỷ thì quý vị nghe những cái câu chuyện ngã quỷ thì rất là kinh sợ. Những con ngã quỷ đó đói khổ, kinh khủng. có nhiều khi được ăn một cái bữa ăn từ những cái bậc người nữ bài bài tiết, hoặc là từ cái bậc mà lao chùi ý đáp đứa mới sanh, hay là được sanh được ăn từ những cái bậc dơ bẩn. Mình nghe những cái lời ngã quỷ thì mình rất là kinh khủng. Thì Đức Thế Tôn ngài nói rằng khi mà chúng ta có cái tâm hồn bố thí đó thì chúng ta không sanh vào ngã quỷ. Nhưng ngược lại, cái cảnh giới ngã quỷ chỉ để cho những người bọn trẻ, và chúng ta nghe cái hình ảnh ngã quỷ đó là cái đầu thì rất là to, cái bụng rất là to, nhưng mà cái cổ nhỏ như cái tay chỉ, cái miệng thì nhỏ như cái chim vậy. Nên quý vị thấy rằng cái loại ngã quỷ đó có một cái thân hình như vậy tương xứng với cái tác nghiệp do cái nghiệp hình thành, mà chúng ta thấy rằng cái loại này đã là quá tăng. Nhưng mà có cái thân hình rất là kỳ quái. Thì thỉnh thoảng chúng tôi thấy các nhà học họ nói rằng họ thấy được người ngoài hành tinh đó. Nhưng mà chúng tôi nhìn cái loài người ngoài hành tinh này, chúng tôi thấy chúng tôi nhớ lại trong kinh điển diễn tả thì giống y như là ngã quỷ. Cái thân hình ốm o mà cái đầu nó bự mà cái cổ nó chiếm hồn gì. Chúng tôi nói đây để quý vị, quý vị có lúc nào quý vị coi, nhưng mà chúng tôi chỉ nói như vậy thôi, thì thật sự chúng tôi chỉ mường tượng đến lời dạy của Đức Phật xuyên qua cái hình ảnh cái loài ngã quỷ, và thấy các cái nhà mà họ nói là chụp được những cái loài ngã quỷ đó thì chúng tôi mường tượng, chúng tôi nhìn thấy nó giống giống như vậy. Thì bây giờ quý vị thấy từ ở lời dạy của Đức Phật về năm cái pháp bọn trẻ này, là chúng ta biết rằng do cái tâm tham, có nghĩa là chúng ta không có gì dám chia sẻ cho ai hết, nên chúng ta lại sanh làm ngã quỷ. Còn khi mà chúng ta sống với cái tâm thiện, cái tâm mà làm việc bố thí đó, và chúng ta quen bố thí đó, thì quý vị thường thấy đó, nếu một người nào có cái tâm bọn trẻ sanh làm con chó thì cái bộ lông nó cũng dơ bẩn, cái bộ lông nó cũng xà hôi bắt biến, sanh làm con câu, con bò, con la, con lừa, bất định thì con vật có nhìn thấy rất là ghê tởm. Do cái nghiệp bản trẻ mà nó sanh làm cái loài vật thì nó cũng ghê tởm lắm. Nhưng mà nếu một người mà cố thí mà lỡ sanh làm con chó thì bộ lông cũng đẹp nữa, con to, con bò, con heo, con mèo, con gì đó thì cũng cái bộ lông cũng đẹp. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật ngài biết thì cái tâm bố thí mà không bố, cái tâm không bố thí, thì quý vị thấy bản trẻ là cái tâm không bố thí, còn mình bố thí ngược là cái pháp bản trẻ này. Như vậy nhìn vào cái chi pháp thì chúng ta thấy đó là một loại tâm tham mà làm chúng ta không thể nào có thể bố thí được. Và cái tâm tham nó sẽ diễn đạt ở trong năm cái điều này. Năm cái điều này là chúng ta bỏng trẻ được cái trú xứ. Chúng ta thấy rằng một người mà hẹp lượng được cái trú xứ đó là họ đó, nhà của họ rất là nhiều, họ có rất là nhiều nhà, nhưng mà không bao giờ họ dám cho một người nào phá thích nhờ. Thậm chí dù là ở viên nhà hay ở bóng cây, trong nhà của họ cũng không muốn cho người ta vào ở. Thì quý vị thấy tại sao mà người ta lại có một cái tâm như vậy? Một cái tâm này thì theo chúng tôi nghĩ rằng đó là một cái người đã từng có cái tâm hồn bọn trẻ. Và khi họ sanh được làm người đó, thì cái nghiệp bọn trẻ đó nó vẫn còn đối với họ. Và cái thường cảnh ý yêu có nghĩa là nhiều đời nhiều kiếp của họ thường bọn trẻ như vậy. Bởi chúng ta thấy rằng, bởi vì Đức Phật ngày thường giải trong kinh một cho tú xứ cho tất cả. Nên thường thường quý vị thấy ở trong kinh kể là cúng dường chùa tứ trung tăng là cái phước to lớn nhất. Vì cái chùa mà mình xây dựng là cái tú xứ đó cho chị tăng đến ở. Và khi mình cho chị tăng ở như vậy thì Đức Phật gọi là cho tất cả. Tại vì sao? Vì khi một người mà mình cho chỗ ở đó, mà đến chị tăng thì chị tăng ở đó, thì những người nam nữ cư sĩ họ biết, họ đành cúng dường y phục, họ cúng dường Phật thực hay phúc bị bệnh. Nên Đức Phật ngài nói rằng cho trú xứ được cho tất cả. Và một người mà họ hẹp lượng về trú xứ đó thì họ không bao giờ mà đừng nói đến cái cuộc cúng dường chùa chiền cho cái tăng ở, họ không bao giờ cúng dường. Và họ dù là nhà cửa của họ có thì họ cũng không bao giờ mà cho người ta ở nhờ một đêm, hay là cho họ ngủ nhờ một tiếng hay tiếng đồng hồ. Và cái tâm hồn mà bỗng trẻ như vậy đó thì chính cái tâm tham này nó đã làm cho mình nó có một cái từ bỗng trẻ theo kịp. Và keo kiệt là keo kiệt cái chỗ ở. Nên bình thường quý vị thấy Đức Phật ngài nói một cái người mà cúng dường chùa tứ trung tăng đó, kiếp này sanh làm người đó, có nhiều nhà cửa, có nhiều nhà lầu, có nhiều biệt thự. Nhưng mà người này nếu mà không có tiếp tục bố thí cúng dường nữa thì người này giống như người từ đến sáng thì đến tối. Thì chúng ta thấy rằng tại sao Đức Phật này nói từ quốc tăng tăng có, thì người này kiếp trước đã bố thí cúng dường cúng sứ nên kiếp này tăng ra được đẹp đẽ. Và thường thường cũng như thế, trong A Di Đà có nói rằng nhãn thức hợp đã quả thiện đó, có nghĩa là mắt mình nhìn cái túi sứ của mình đẹp, những cái cây cối, những cái hàng rào, những cái lan can, những cái bồn bông, những cây hoa, những cây kiển trong nhà mình thì đẹp hết. Mà mình nhìn nó rồi mình thấy mình mỗi lần mình nhìn cái nhà mình cũng vui. Nó Đức Phật gọi là nhãn thức thọ xả hòa thiện. Còn khi một người mà kiếp luân hồi họ chưa từng biết cúng dường tứ tứ đó, thì họ sanh ra chỗ ở của họ đó nhỏ hẹp, xấu xí, hoặc là rác rưới, hoặc là gần ở chỗ hôi thối, gần cái chỗ mà ruồi nhặn, chỗ mà mũi mồng nhiều. Thì quý vị thấy Đức Phật là vị đầu sư này biết được cái nhãn thức thọ xả hòa bất thiện. Mình nhìn vào một cái cảnh mà cái tâm của mình nó không có vui, nhìn vào mình thấy nhà cửa mình kêu vẹo, rồi quý vị ưa nghe nói Đức Phật này nói một người sanh ra xấu xí đó, nhà cửa kêu vẹo, rồi bàn ghế kêu vẹo, rồi chum bể miệng, nồi thì bể quai, đứt quai, gãy quai, rồi nhà cửa thì ghế kêu qua quẹo lại. Một người nhìn vào cái nhà của mình nó xấu xí như vậy đó, thì Đức Phật gọi là nhãn thức thọ xả quả bất thiện. Thì cái quả bất thiện từ kiếp trước nên bây giờ mình tâm mình mở mắt là mình thấy những cảnh mà không có được tốt đẹp như vậy. Thì nhìn vào đó nên Đức Phật ngài mới nói rằng một cái người cho tú xứ là cho tất cả, nhưng một người bỏ kẻ tú xứ là đau khổ rất là nhiều. Nên về cái vấn đề mà chúng ta là một cái người Phật tử đó, thì chúng ta thấy Đức Phật ngài gọi là cúng dường chùa tứ phương tăng là chúng ta có phước to lớn nhất. Và đối với người tu sĩ ở đời, chúng ta cũng thấy mình cho người ta một cái chỗ ngủ một đêm chính là mình cho người ta cái sự an vui, cái sự bình an. Bởi vì biết một người mà nằm ở trong một cái nhà của chúng ta đó, họ nằm trong nhà của chúng ta đó, họ tránh được mũi mồng, tránh được những kẻ cướp, tránh được kẻ xâm phạm họ. Quý vị thấy có nhiều người phụ nữ mà nếu mà họ lỡ họ ngủ ở ngoài đường thì họ không bao giờ ngủ được. Mình cho họ ngủ ở trong nhà mình là mình cho cái sự bình an đến họ, mình cho họ một cái sự không có đau khổ. Vì chính khi mình cho họ ở trong nhà mình ngủ đó, mình cho mình mùng cho họ có cái chỗ gối họ nằm, chiếu họ nằm, nên họ đặt lưng xuống họ ngủ một giấc ngủ là họ không có lo âu sợ hãi. Và khi chúng ta hiểu được như vậy đó, thì chúng ta sẽ cho cái chỗ ở, hoặc khi chúng ta cho chỗ ở đó, chúng ta được cái chỗ ở cao quý. Nên thường thường quý vị thấy đó, đối với những người mà nam nữ cư sĩ hiểu được đó, họ cho chư tăng là như là cho chú xứ, như là cho giường, cho chiếu, cho tọa phụ, cho những chỗ mà trải nằm và ngồi, cho những cái túi xứ cấp liêu. Là khi mà cho như vậy đó, thì mang lại cái phước báo cho người đó rất là tồn một bậc trong cái phước vật. Bởi vì quý vị thấy Đức Phật nói rằng cúng dường chùa tứ phương tăng là tồn tồn bậc của phước vật. Và chúng ta cũng thấy nếu mà mình là một cái người mà sống có chỗ nhà cao cửa rộng, do cái phước báo được biết trước, nếu mình là người tự chân chánh hiểu được lời dạy của Đức Phật mà trong A Di Đà dạy là nhãn thọ xả quả thiện, thì bây giờ mình có thể bố trí chỗ cho họ họ ở. Nhưng mà quý vị thấy bây giờ đời sống bây giờ chúng ta thấy có nhiều người đó, có nhiều người họ đọc báo đài rất là nhiều, họ nghe báo đài rất là nhiều, nhưng mà khi mà họ đọc báo đài không phải giúp ích cho họ mà lại tổn hại cho họ. Họ sợ hãi cái người mà lừa dối, họ sợ hãi cái người mà trộm cướp đó, nên dù nhà họ có rộng cách mấy nhưng mà họ đọc báo, họ nghe đài đi, họ không bao giờ mà có thể cho ai một chỗ nghỉ hết, quý vị. Không bao giờ cho ai một chỗ nghỉ hết đó. Nên đường đường quý vị biết rằng chúng tôi thường đi giảng, chúng tôi hay giảng đối với những người Phật tử quốc tâm, chúng tôi nói rằng qua cái âm là cứu khổ cứu nạn, mà tầm thinh cứu khổ. Tầm thinh cứu khổ là khi nghe người ta than khổ sở thì mình có cái tâm từ bi, mình cho họ ngủ một đêm. Nhưng mà ngược lại đó, có nhiều khi chúng ta đọc báo đài á, chúng ta coi báo, nghe đài, nhưng mà báo đài á thì thường thường đăng những cái chuyện mà tốt thì rất là ít, mà đăng cái chuyện mà cướp của, giết người, luồn lách vào nhà giả bộ người nào là kinh nghĩ vậy, giết chủ nhà này kia nọ. Thì chúng ta nghe báo đài nó đều đăng những cái tin đó, và cái tâm từ bi của chúng ta nó bị mất lúc nào rồi quý vị, nó đã bị mất lúc nào, nó đã không còn cái tâm từ bi nữa. Dù chúng ta đó, chúng ta có thể cho người đó ngủ ở tầng dưới, chúng ta đóng cửa ở tầng trên, và chúng ta ở cho người đó ngủ một cái nhà ở bên, chúng ta có thể cho được. Nhưng mà chúng ta bị đọc có đại nhiều, cái tâm từ bi chúng ta đã chết từ lúc nào rồi. Nên chúng tôi thường thường đi giảng, chúng tôi hay nói với những người Phật tử đó, chúng ta nghe nói đài á, đối với chư tăng không có, không có tắm chúng ta, nhưng mà chúng ta đừng để cái tâm từ bi của mình chết từ lúc nào mình không hay. Vì sao vậy? Vì mình chỉ mình nghe báo, à, mình coi báo nghe đài á, thấy toàn là tăng những chuyện xấu không, rồi nghĩ thế gian này không còn người tốt nữa gì. Bởi vì quý vị thấy á, có một lần chúng tôi nha, chúng tôi nghe một cái vị tu sĩ như than, làm vị tu sĩ là nhưng mà đi tới chùa nào người ta cũng không dám cho họ hết. À, những cái ngôi chùa ở thành phố họ sợ đủ thứ hết đó, họ sợ là giả dạng, họ sợ là chứ nọ, họ cũng không biết cái ngủ luôn. Thì chúng ta thấy tại sao như vậy? Tại vì ở đời á mà người ta đọc báo đài nhiều đó, rồi bây giờ người ta thấy người nào cũng như vậy hết, dù có thể cho có cho ở được nhưng mà họ cũng sợ quý vị. À, nên thường thường quý vị thấy trong người chúng ta có tâm từ bi, chúng ta chết từ lúc nào, nó chết từ lúc nào chúng ta không hay không biết nữa, và chúng ta không bao giờ phản tỉnh lại cái tâm từ bi của chúng ta. Nên quý vị thấy đó là một cái chuyện mà, bởi vì thường có nhiều người họ nói miền quê á, người miền quê có tình cảm hơn người thành phố. Nhưng mà chúng tôi thật sự á, chúng tôi á, thì chúng tôi nghĩ như vậy, cái người miền quê có nhiều khi 5-7 năm hay là mấy tháng vậy họ chưa từng đọc tờ báo nữa, à, nên đó, họ cái tâm đề phòng ít. Còn những người thành phố nhiều khi họ đọc những cái tờ báo nhiều, họ thấy đăng những cái tin nó toàn là vô đột nhập vô nhà quá dạng người này người kia vô để lấy của họ, nên cái tâm của họ là không bao giờ dám cho người khác mình. À, thì quý vị thấy đó, mà khi mà mình sống trong cuộc đời này mà mình nếu mình không có thức tỉnh đó, thì cái tâm từ bi mình đã chết từ lúc nào. Nên thường thường chúng tôi đi giảng những cái ngôi chùa mà đạo tràng Bát Quan Trai Giới bên Bắc Tái đó, là chúng tôi nói gì, biết cái hình ảnh Quan Thế Âm là gì không? Cái hình ảnh tầm thân cứu khổ, nghe người ta than thì mình động lòng từ bi. Nhưng mà chúng ta là người Phật tử, nhiều khi chúng ta không có thể hiện cái tâm từ bi được, chúng ta đã chết cái tâm từ bi từ cõi nào rồi. Cái tâm từ bi chúng ta đã chết rồi, chúng ta không bao giờ biết được. Và chúng ta đã chết cái tâm từ bi rồi thì chúng ta không rung động trước cái sự đau khổ của chúng sanh. Chúng sanh đó là đói khát, là chúng sanh đó không có chỗ ở, chúng sanh đó không có áo quần, chúng sanh nó bệnh không có thuốc uống. Nhưng mà cái tâm từ bi chúng ta đã chết từ lúc nào rồi? Mà cái tâm từ bi đã chết rồi thì quý vị thấy Đức Phật thì nói rằng có làm hay không có làm. Như là một ông Bà La Môn nó hỏi Đức Phật đó, do sao sanh diệt khỏi trời, do sao không sanh diệt khỏi trời. Thì Đức Phật ngày mới trả lời cho ông Bà La Môn đó, do có làm và do không có làm. À, do có làm việc thiện mà sanh diệt khỏi trời, do không có làm việc thiện mà sanh vào khỏi khổ. Và ông Bà La Môn đó nói rằng do nguyên nhân gì sanh vào khỏi khổ, thì Đức Phật này nói rằng do có làm hay không làm. À, có nghĩa là bây giờ do có làm việc ác mà không làm việc lành nên sanh vào khỏi khổ địa ngục. Như vậy thì những cái lời Đức Phật này giảng rất là đơn giản, rất là ngắn gọn. À, mà những cái người hỏi Đức Phật sanh về cõi trời thì Đức Phật này chỉ nói là do có làm hay không làm, có làm thiện không có làm ác thì người đó sanh về cõi trời. Nhưng mà khi sanh vào cõi khổ thì Đức Phật này cũng nói có làm không làm, có làm là có làm việc ác mà không làm việc thiện thì người đó sanh vào cõi khổ. Như vậy thì nhìn chung vào chúng ta bỏ chẻn tứ xứ là một cái điều gần như là trong nhà của chúng ta đó, kiếp trước chúng ta cho bố thí cúng dường nên kiếp này chúng ta sanh ra có vàng bạc ngọc ngà châu báu. À, có vàng bạc ngọc ngà châu báu, có những cái củ quý trong nhà, và chính cái củ quý đó nó đã làm cho chúng ta sợ hãi phập phồng lo âu, và chúng ta đã mất đi cái tâm từ bi từ cõi nào. À, do chúng ta giàu có mà chúng ta lại không hiểu được cái nhân của sự giàu có đó, là từng vô lượng kiếp chúng ta đã làm từng là người bố thí cúng dường chú xứ, rồi chúng ta sanh ra được cái chú xứ phù thắng như vậy. Nhưng mà kiếp này chúng ta có thể là bị mất cái tâm từ bi đi từ cõi nào. Như vậy thì chúng ta thấy cái chi pháp thứ nhất chúng tôi đã trình bày với quý vị, mình sống ở đời nên phản tỉnh. Chỉ có khi nào chúng ta phản tỉnh đó, chúng tôi mới cũng đã phản tỉnh là chúng ta có thể làm được việc lành. Còn nếu mà chúng ta sống không phản tỉnh được thì chúng ta không bao giờ làm việc lành. Thì chúng ta biết rằng mình có làm, mỗi ngày chúng ta có làm được việc thiện gì không, hay là một ngày chúng ta đã làm nhiều việc ác thì chúng ta chẳng làm việc thiện nào. Và chúng ta nhớ lại là giải Phật rất là đơn giản, do có làm mà sanh diệt ở trời, do không làm mà không sanh diệt ở trời. Do có làm việc lành mà mình sanh diệt ở trời, vì ở trời tương ứng với sự bố thí, mà ở trong đó người ta bố thí chỗ ở. Còn ngược lại mình là người Phật tử muốn sanh diệt ở trời, nhưng mà mình ngược lại không bố thí, mình làm cái sự bằng kẽm không cho người ta ở. Như vậy đó là cái chi pháp thứ nhất. Về cái chi pháp thứ hai là bằng kẽm gia đình, thì quý vị thấy cái gia đình ở đây là có cái, mình nói rằng cái có cái có hai cái ý nghĩa là kỳ thị giai cấp hoặc là không muốn chia sẻ người khác với cái tình cảm của mình. Bởi vì thường thường quý vị thấy một người bỏng kẽn gia đình hay là bỏng kẽn cái nghĩa là cái gia đình mình là một cái gia đình quý phái. Quý vị thấy những cái người mà Ấn Độ họ chia ra bốn giai cấp sắc đế lỵ thì lấy những người sắc đế lỵ hơn. Nhưng mà giai cấp Kim Đà La không thể nào lấy những người sắc đế lỵ hay là bằng người Bà La Môn được. họ chia những giai tập như vậy đó, thì họ bọn trẻ giống như là bọn trẻ cái gia đình của họ, người nam nữ này không có lấy người khác mà chỉ lấy trong cái giai tập đó thôi. À, như vậy thì chúng ta thấy rằng nhé, đối với Đức Phật đó thì ngài có những lúc đó, ở bên phía Ấn Độ nó có hai cái giai cấp nghèo và giàu thôi. À, chứ không có phân ra bốn giai cấp mà quý vị thỉnh thoảng qua trong trường bộ có những lúc Đức Phật ngài nói cái thứ đó chỉ có hai giai cấp thôi, nghèo và giàu thôi. Mà cái người nghèo á phấn đấu thì trở thành người giàu, cái người giàu á mà ăn tài phung phí thì trở thành người nghèo. Như vậy á thì ngài nói nghèo và giàu đó nó không phải là do con người của mình tự dựng mình lên mình giàu là mình tạo môn hay phát cái lý mình giàu, mà do mình không có tiền bạc mình trở thành cái người không giàu. À, chứ không phải cái giai cấp này. À, nếu mà mình ở trong cái giai cấp mà là môn mình đi làm thuê làm mướn thì vẫn có. À, những người trong giai cấp các cái lý đi làm thuê làm mướn cũng vẫn có. Như vậy thì Đức Phật các ngài biết rằng mình nên có một cái nhìn, cái tầm nhìn á, mà cái tầm nhìn rộng á thì mình sẽ bớt đi ra khổ. Nên từ từ quý vị thấy ở trong cái từ của người cư sĩ mà gọi là dựng vợ ta dành cho con đúng lúc á, mà nhiều khi mình thấy có nhiều người á, có nhiều người đó họ bỏ cản gia đình hay là cái gia cấp của họ đó, thì quý vị sẽ thấy cái sự đổ vỡ, cái sự đau khổ. Thậm chí quý vị thấy có nhiều người đó, có nhiều người có nghĩa là họ làm xu gia đó, mà cái bà xu bên đó đó bằng con gái của mình đó, họ cũng không chịu làm xu gia nữa quý vị. Chúng tôi đã gặp những chuyện đó rồi. Cái người mà bên đàn gái đó thì cái người mẹ của cô dâu đó là chỉ bằng đứa con gái bên đàn trai thôi. Thường thường có những trường hợp lúc trước thì quý vị thấy những người có nhiều con đó, mà có tới 10 người con, 12 người con, thì khi mà đứa con út của họ mà đi lập gia đình đó, mà thương cái cô này là cái người con gái trưởng trong gia đình này, thường thường cái người mẹ đó là tuổi còn rất là nhỏ. Và cái vì đứa con út trong gia đình này tới mười mấy người anh em đó, thì đứa con út này đó là bây giờ nó lập gia đình đó, thì cái người mẹ của đứa con út này bây giờ là rất là lớn. Mà nhiều khi á cái tuổi tác nó không có tương xứng với nhau, người ta cũng không làm xuôi gia nữa gì. Và đó điều đó nhiều khi quý vị thấy á, trong kinh cũng có nói lại á, là nếu mà chuyện vợ ra chồng con đúng lúc mà mình đứng sâu vào cái chuyện mà con của mình thương á, mình phải buông đăng hộ đối mà con mình nhiều khi thương một người đã quá nó tự giận nó chết á, thì mình sẽ thấy được cái lỗi lầm là mình kỳ thị hay là mình có cái bỏng sẻ. Và chính cái bỏng sẻ giai cấp này đó mà mình đã làm cho con của mình đó, nó bỏ mạng vì nó thương một cái người nào đó mà cái người đó giai cấp thấp. Quý vị thấy như câu chuyện của nàng Bát Chà Pa Ra đó, là một cô tiểu thư thương một người có trai trong nhà, cuối cùng bỏ cha bỏ mẹ đi rồi sanh những đứa con, nhưng mà cái về lại đó, thì sợ cha mẹ vợ là đuổi mình không có được làm con rể. Nên anh chàng này cũng rất là sợ hãi, và chính cái sự sợ hãi đó làm cho nàng Bát Pa Cha Ra đó phải sanh những đứa con với những trận mưa, với những cái sự nghèo khổ thiếu thốn. Mà trong khi gia đình ông trưởng giả thì giàu có tài sản rất là nhiều, nhưng mà có một cái sự kỳ thị gia cấp đó, nên cái anh chàng tới tay trong nhà mà thương cô tuổi tư rồi đó, phải bỏ làng vào sớm mà đi thật xa, đi để cho cha mẹ vợ không tìm được mình. Nhưng mà khi vợ muốn về đó thì cái anh chàng này rất là sợ, coi như vợ mình về là mất tất cả, mất người vợ, mất con, mất tất cả, và không còn cái gì đối với mình. Và những cái trường hợp như vậy nó hay dẫn đến đó, là những người đã tự giận chết, hay là những người đã biệt xứ mà đi, dẫn đến những cái sự tổn thương, mà những người cha người mẹ không khéo, không khôn ngoan, dẫn đến những sự tổn thương cho mình, tổn thương cho con cái của mình. Một cái sự đem lại cái sự đau khổ lâu dài, hối hận cho cả cuộc đời của chúng ta, nhất là những đứa con mà nó bị cha mẹ kỳ thị như vậy đó, mà nó tự dẫn đến chết, thì người cha người mẹ nó phải hối hận cả một cuộc đời. Nên chúng ta thấy bỏng kẽn gia đình đó, cái chỗ này là cái giai cấp, hoặc là không muốn chia sẻ cái tình cảm của mình, tình cảm của con mình là ở giai cấp vua chúa hay giai cấp các cái vị bà la môn, không thể nào thương một người Kim Đà La hay người Thủ Đà, thì chính cái điều này đã làm ra biết bao nhiêu cái sự tan thương, cái sự chết chóc mà chúng ta phải nên hiểu. Thì nếu chúng ta là người Phật tử mà không hiểu được đó, thì tâm năm Phật tử mà cha mẹ phải làm đối với con đó là dựng vợ và chồng con đúng lúc, mà con cái của mình nó lỡ nó thương một anh chàng nào đó, mà quý vị thấy câu chuyện thì rất là nhiều những câu chuyện mà những cái vị đó do cái sự trần kéo luân hồi, do cái khuyết điểm ở điểm này điểm kia mà tâm ra nó tâm sự dị biệt. Quý vị nhớ câu chuyện của công tử Khôi Sát Cá, khi mà sanh ra thì cái người Hoa Thiên Văn nó biết là bữa hôm nay có một đứa bé giàu nhất thành Tấu Thi này, nhưng mà lại rớt vào một cái đứa bé đó bạc trước là sanh ra từ người mẹ là gã đầu xanh. À, đem quăng đứa con trai, khi mà nghe là sanh ra đứa con trai thì đem quăng cái cậu con trai mới vừa đẻ. À, thì do cái chuyện nghiệp đó mà thì con trai mới đẻ là cô Sát Cá lại được những cái sự bảo vệ, mà những cái là dạ thú như chồn cá hay là chim cắt nhiều hơn rồi không có sớt đứa bé đó, do cái nghiệp lành đã từ cái lần chó bảo vệ Phật Phật Giác. Sau này đó bị quăng 5-7 lần, sau này khi mà được hưởng cái tài sản, và cô tiểu thư đó từ trên cõi trời sanh xuống là cô tiểu thư, là kiếp trước là vợ của cô Sát Cá, nhưng mà lại sanh vào một gia đình tiểu thư. Sau này cô Sát Cá đó đi gặp cái người con gái, khi mà nghỉ dừng chân ở một nhà dưỡng giả, thì cô tiểu thư này khi mà nghe cái tiếng cô Sát Cá là cổ đã thương rồi. Và trong đó có một bài thơ là đã từng chung trả ra vào, bây giờ gặp đi dù chưa gặp mặt lần đà mình thương đó, men hình chưa uống đã sai nước đều thành con nước là ngồi giả tặng. Là muốn nói đến cái cô tiểu thư để nghe cái tiếng khô tất cả là đã thương rồi, nhưng mà hai á, bên lúc bây giờ là một người là con nuôi của ông tưởng giả, một người là con gái của tưởng giả. Và cái chuyện đó thành gia lập thất đó, là muốn nói chúng ta biết rằng nếu mà nói công tử khô tất cả là một người không có học mà đã bị cha nuôi của mình giết đến 7 lần, nhưng mà giờ cái phước nên không có chết, là sao được hưởng cái tài sản, cũng là cái sự khéo léo sắp đặt của người vợ mà công tử cô Sát Cá đã thừa hưởng cái tài sản của người cha nuôi. Thì những cái chuyện đó muốn nói ra đó để chúng ta thấy rằng ở trong vòng luân hồi có nhiều khi mà những cái người bạn đời mà nhiều khi cái người chồng làm phước, người vợ không làm phước, không có đứng ra tự ta làm phước chung, hoặc là người vợ làm phước mà người chồng không làm phước, sau khi luân hồi đó sanh ra thì người vợ lại có cái tài sản, nhưng người chồng cũng hưởng cái tài sản đó. Gia đình nghèo, một cái giai cấp mà giai cấp đã thấp, khi hai người đã gặp nhặt mặt nhau thì họ lại thương nhau, và cái tình thương nó có thể rất là khó bước ra được. Cũng như là câu chuyện của cô tiểu thư này, khi nghe cái tiếng cô Sát Cá thì đã thương rồi. Thì những cái chuyện như vậy đó, chúng ta thấy trong Phật giáo không ít những cái câu chuyện như vậy. Và chúng ta là những người Phật tử đó, thì chúng ta sẽ thấy được một cái lời khuyên của Đức Phật là cha mẹ dựng vợ đã chồng con cũng lúc đó, thì mình không nên là kỳ thị giai cấp, hoặc là thấy cái tình cảm con trai con gái mình chia sẻ cho cái người nào ở giai cấp thấp mà mình không vừa lòng. Nếu mình đã làm như vậy đó, có thể là những sự tổn thương con gái hay con trai của mình, tổn thương đến bản thân của mình. Nếu con mình thương quá mà nó tự dẫn đến chết đó, thì mình sẽ hối hận cả đời. Cái chi pháp thứ ba là bỏng kẽn lợi lộc. Muốn nói đến bỏng kẽn lợi lộc đó, thì chúng ta thấy rằng mình có những cái của cải nhưng mình không chia sẻ cho ai hết. Ở trong kinh kể lại là khi tăng sống lục hòa, lợi hòa đồng quân, có nghĩa là ở trong chùa đó đến lời dạy của Đức Phật, dù khi tăng đi bát có những lời vật thực ở trong bát của mình, nhưng mà cũng vẫn chia sẻ với khi tăng đạo Phật. Như vậy thì quý vị thấy ở trong nhà cũng vậy đó quý vị, nếu trong nhà anh em đông mà được là một cái vật gì đó thì nên chia sẻ cho mọi người, vì mình chia sẻ như vậy đó, mình làm cho cái tình thương anh em nó càng gắn bó hơn. Và cái tình thương anh em nó gắn bó đó do mình thực hành đúng như pháp của Đức Phật, đó là lợi hòa đồng quân. Có nghĩa là cái lợi gì trong nhà đó mình chia sẻ đồng điều. Nên quý vị thấy nhiều khi anh em hay cha mẹ trong nhà không khéo đó, nó sanh ra cái sự xô xát, hay là sanh ra cái sự đau khổ cho chúng ta. Có nghĩa là nhiều khi mình thương con trai nhiều không thương con gái nhiều, và thương con gái nhiều không thương con trai nhiều, cho tài sản thì trọng nam khinh nữ, thì những cái điều đó nó mang lại cái thương tổn cho những đứa con gái hay là những đứa con trai hay có phong tục tập quán. Quý vị thấy ngày xưa bên Ấn Độ thì mẫu hệ người ta là tôn trọng người phụ nữ, mà thậm chí chúng tôi thấy mỗi lần mình đi qua Ấn Độ đó, xếp hàng thì phụ nữ được ưu tiên đi trước, còn dù là chưa tăng vẫn đi xa. Thì quý vị thấy những cái giai cấp gọi là trọng nữ khinh nam. Còn ở bên Trung Quốc chúng ta thì chúng ta Việt Nam thì trọng nam khinh nữ, cái nghĩa là người nam được ưu tiên nhưng người nữ không được ưu tiên. Thì những cái đó nó không phải là những cái lời dạy của Đức Phật. Đức Phật ngày không dạy chúng ta đó là coi rẻ người này hay là tôn trọng người kia, mà nếu mà là trong nhà anh em thì phải thương nhau cho nó đều. Bạn đồng tu phạm hạnh thì lợi hòa đồng quân, có những cái gì món ngon hoặc lạ chia đều với nhau. Luôn cả cái tư cách người chủ, mà Đức Phật nói một người chủ mà có tư cách tốt đó, là có cái mật ngon gì đó cho người làm. Và cái người làm mà khi mình nhận được cái đồ ăn của người chủ đó, thì người làm sẽ thấy một cái sự hãnh diện. Mình làm cho bà chủ mà bà chủ có đồ ăn ngon mà cho mình ăn như vậy, thật sự bà chủ này mình tìm không ra. Nên Đức Phật ngày mới dạy cái tư cách một người chủ đó, Và người chủ mà có đồ ăn ngon đó, cho người làm đó, đó là cái tư cách rất là quý của cái tư cách người chủ. À, còn đối với trong gia đình đó, thì chúng ta là người nam người nữ đó, là người cha người mẹ thì chúng ta thương con trai con gái giống nhau, và chúng ta đừng có chia lợi lộc, hay là chúng ta trọng nam khinh nữ, chúng ta cho con trai nhiều hay con gái nhiều, và chúng ta làm như vậy đó là không có làm đúng cái lời dạy của Đức Phật. Vì trong vòng luân hồi đó, có những lúc chúng ta sanh làm con trai, có những lúc chúng ta sanh làm con gái, mà nếu mà chúng ta gian nhân với con trai mà không gian nhân với con gái đó, mình lỡ mình sanh ra là con gái đó, thì mình lại không có cái nhân tốt. À, như vậy đó, thì lời dạy của Đức Phật đó, ngày dạy chúng ta cái lợi lộc trong gia đình đó, cha mẹ cầm cái của đó thì thương con trai con gái cũng thương giống nhau, chia sẻ cái của cải tài sản chia sẻ giống nhau. À, rồi mình ở trong nhà đó, mình là người chủ đó, mình có cái của cải tài sản hay cái ngon gì đó, mình cho những người con trai con gái, đó là một cái đức tính tốt đẹp của người người chủ. Và ở trong gia đình quý vị thấy đó, nếu một người trong gia đình mà anh em có đồ ngon chia đều ra, hay là có đồ ngon mà anh em chờ với nhau để mà ăn chung với nhau, thì đó là một cái đức tính rất là tốt ở trong một con người mà có cái tâm hồn thuận kẽm lợi lộc, những cái lợi lộc gì có đó, những cái món ngon vật lạ gì trong gia đình có mình đem chia sẻ với mọi người. Mình chia sẻ mọi người á vì mình hiểu rằng á mình không có bằng kém. Bởi một người có tâm tham á, thấy cái gì ngon á là muốn ăn. Người có tâm tham á, cái gì quý là mình muốn phần của mình. Nên quý vị nghe những câu chuyện mà chia của người ta chia cái gì đực, cái gì cái á, cái gì đực là của anh, cái gì cái là của em á, mình nghe những câu chuyện đó mình thấy những câu chuyện rất là tức cười. Nhưng mà nếu một cái người mà có tâm á mà tốt đẹp á, thì anh em gì ấy, không chí nhau giống nhau á, thì không thể nào có cái câu chuyện mà mày là của cái đực rồi còn tao là cái cái, hay cái gì trong nhà cái cái là của tao còn cái gì cái đực là của mày. À, thì quý vị thấy những câu chuyện nó nói lên đó là một cái sự mà người ta không có lợi lộc, nó không có chia nhà chia đều với nhau. Nên Đức Phật ngài nói rằng ở trên thế gian này á, vì cái mất bình đẳng mà đẳng hành và cái tư vị đó là làm cho là người xung đột lẫn nhau. Còn nếu mình sống ở trong một cái thế giới đó, mình có cái sự mà gọi là không có kỳ thị á, mình có cái lợi hành và cái không kỳ thị đó, mình sẽ làm cho thế giới này mọi người có cái tình thương yêu nhau. Bởi bình thường quý vị thấy á, Đức Phật ngày tiên chúng ta đó thì chúng ta còn thấy người thù, người thân người thù, nên chúng ta còn thấy rất là khổ. Nên Đức Phật ngày dạy cái tâm từ bi của Đức Phật đó, đối với chúng sanh nó vô lượng. À, dù là đẹp đa có làm hại Đức Phật đó, thì Đức Phật này coi đẹp đa cũng như là con của ngài vậy. Và ngài không có cái bất bình đẳng hành và cái tánh tư dị, nên ngài luôn luôn cái độ chúng sanh, thì ngài hết phiền não, ngài không còn bị cái tham đó, nó chi phối. Còn chúng ta đó, ít nhiều chúng ta cũng bị cái tham chi phối, nên chúng ta mới có cái bên trọng bên sinh. Vì chúng ta có cái bất bình đẳng hành, có nghĩa là người cũng là người, nhưng mà chúng ta chia ra cái người này nhiều, cái người kia ít. Và chúng ta chia cái người này nhiều ít, nên cái người được nhiều thì họ siêu mạng, cái người được ít họ thù hận chúng ta. Dù chúng ta cho nhưng mà chúng ta vẫn bị thù hận. Còn nếu mà chúng ta cho họ đều với nhau á, thì họ sẽ nhìn chúng ta cái cách khác. Nên ở đây á, là muốn dạy chúng ta, dù là con cái trong nhà vậy đó, mình chia của thì con trai con gái giống nhau, nam nữ giống nhau, thì nó sẽ có một cái tính cách là tốt đẹp. Nhưng mà ngược lại trọng nam sinh nữ thì lúc nào mình cũng sẽ bị những tổn thương mà chúng tôi hay kể đó. Nếu mà mình thương con trai không thương con gái á, lỡ một con gái á, nó có phước, con trai nó không có phước đó, em mốt mình chia cho bao nhiêu nó cũng hết của đó. Mình đi qua mình hỏi với con trai con gái đó, thì con gái nói mẹ chia cho cho anh trai nhiều, bây giờ mẹ chia thành trai mà ở. À, quý vị thấy không? Nhưng nếu một người mà chia cho đều đó, dù mình tới nhà là mình ở, nó cũng vẫn tiếp nhận mình, con gái cũng vẫn thương mình, con trai cũng vẫn thương mình. Nhưng mà mình á, mình có cái sự mà không có công bằng á, cái lợi lộc này mình chia cho con trai nhiều, con gái ít đó, mà lỡ mà mình đặt là đứa con trai nó hết phước đó, nó có bao nhiêu cũng hết, mà đứa con gái nó có phước đó, nó làm ít mà nó được giàu nhiều đó, thì mình sẽ không có được nó thương yêu mình. Nên từ đó Đức Phật ngài mới nói rằng cái lợi lộc mà có đó, chúng ta nên chia đều trong gia đình, chúng ta nên có cái tâm thương xưởng đến những người ăn kẻ ở, và chúng ta thể hiện cái tình thương yêu đối với cái người làm, chúng ta cho những cái đồ ăn ngon, chia những cái đồ ăn mà chúng ta có đó, là một cái đức tính tốt đẹp của người chủ mà rất là khó tìm trong cuộc đời này. Và cái bản tiễn thứ tư đó là bản tiễn dung sạch, tức là mình hẹp lượng cái lời khen, cái người đáng khen đó, mình cũng không dám khen cái tiếng nữa. À, tiếng như vậy đó là Đức Phật ngài nói rằng cái dung sạch ở đây là những cái lời khen tặng, hay là những cái lời khen tặng một cái người khác, mình có thể xem người đó đẹp trai hay đẹp gái, người đó giàu sang hay là người đó quý tộc, mà người đó học rộng hiểu nhiều, người đó có kiến thức đa văn quảng kiến, là người giữ giới tốt đẹp, tu tập thiền định tốt đẹp. Một cái lời khen á mà mình cũng không có dám khen nữa, một cái lời khen mà cũng không dám khen tặng nữa. Và quý vị thấy ở trên đời Đức Phật này cũng nói đó, mình khen những người đáng khen đó là một cái người khó tìm nữa. Một người mà mình chơi một người đáng chê đáng tìm trên đời này. Tại bình thường quý vị biết rằng á, con người của chúng ta là có cái xu hướng luôn cả một cái tôn giáo tốt đẹp mà chúng ta cũng không dám khen nữa. Những cái tôn giáo mà mang lại cái sự tổn thương cho đời á, mà người ta cũng không dám chê nữa, người ta chê người ta sợ bị chết. Nên quý vị thấy ở trên đời thì có những lúc á, có những lúc mà những vị vua mà giết những vị quan trung thần á, tại vì những người kia đó họ sợ chết, họ không bao giờ dám nói một cái lời tốt để thanh minh cho cái người này mà người ta thường gọi là dậu đổ bìm leo đó. Người này mà vua đang nghi kỵ thì họ lại châm dầu vô lửa, cho cái người đó chết luôn, bị vua hại chết. Hôm trước chúng ta đọc cái câu chuyện của một cái vị tể tướng đời mà vua tại vua nhà Thanh đó, giúp cho ba đời vua luôn, mà một người tướng rất là tài. Nhưng mà lúc mà vua mà thấy cái người có uy quyền thế lực như vậy, vua dùng cái cách giống như là bày tôi của vua bây giờ là không dám khen cái ông quan này một tiếng nữa, mà người nào cũng theo vua mà hùa bắt tội chặt là vua quan cho cái vị quan này, cuối cùng cái vị quan này phải bị tử mà chết. Thì sau này người đời sau mới ghi lại sách sử đó, mới nói rằng vua là lúc bây giờ thấy cái uy quyền của cái vị quan này nó nhiều rồi đó, thì vua cũng sanh cái tâm là muốn hãm hại muốn. Và cái bầy tôi hay là những người ở chung, những người mà đã từng được cái vị quan thì nâng đỡ đó bằng sự công kính đó, thì bây giờ họ cũng phụ thân của họ thôi, họ không bao giờ dám nói một cái lời nói gì, họ không bao giờ dám khen tặng, và họ không bao giờ dám nói, họ hùa vào họ nói những cái điều gì mà không có họ nói cho có. Chính cái những cái triều đại như vậy đó, thì có những vị quan liêm bị chết, chính cái triều đại như vậy đó có những cái chuyện mà thương tâm xảy ra. Nên nó Đức Phật ngày là bậc tổ sư mà dạy chúng ta nên khen một lời khen một người đáng khen, vì chúng ta định được cái người đó giúp cho đời rất là nhiều, người đó đã làm cho mình ở yên trong xã hội, mà những người đó mình đáng khen thì mình cũng nên khen, những cái người không đáng khen thì mình không khen. Như vậy thì quý vị thấy đây cũng là một cái điều mà Đức Phật này nó đằng xa. Khi mình suy xét nhiều lần, mình thấy cái lời khen này đáng khen cho một người như vậy, một cái lời khen ngợi này đáng khen tặng cho một người như vậy, một cái lời khen tặng này đáng khen cho một cái chánh pháp khéo thiết, một chánh pháp khéo thực hành. Quý vị thấy như Ba Xê Na Bí vào bạch với Đức Phật đó, con thấy một số những cái người tu sĩ đó, họ chỉ tu một thời gian thôi, nhưng mà khi họ có danh lợi rồi, có tài sản rồi, họ không còn thật sự là người tu nữa. Còn đệ tử của Đức Thế Tôn thì con thấy họ hành thực hành Phật hạnh cả đời. Những người kia lúc mà họ tu hành họ héo tàu, họ bệnh hoạn, nhưng mà đệ tử của Như Lai thì lúc nào cũng sáng suốt các căn, định tĩnh tâm quan ni, ăn uống thu thúc, có chánh niệm như vậy, có đầy đủ trí tuệ như vậy, thật sự con suy nghĩ và con kính lễ quỳ lại Đức Thế Tôn. Thế Tôn cũng đồng tuổi đồng giai cấp với con, cũng đồng một dòng tộc như vậy, nhưng mà Thế Tôn thì có cái sự khéo dạy đối với chúng sanh, đối với chư tăng, nên có những việc mà con quý kính ngài. Mà Vua Ma Kê nó biết là lại Đức Phật thì ôm bằng chân Đức Phật mà hung đúng không? Đó là cái cách tỏ bài mà chỉ rất là hiếm có. Đó là cái pháp thứ tư. Rồi cái pháp thứ năm đó là bọn sáng pháp. Bọn sáng pháp là mình có những cái gì hay, mình có những cái kiến thức, những cái kiến thức ở trong kỹ năng tâm tương ương triều canh mục, hoặc là những cái kiến thức ở đời này, mình có những cái kiến thức tài hoa, mình có những cái kiến thức mà có thể làm lợi lạc rất là nhiều, nhưng mà mình không bao giờ dám chia sẻ. Thậm chí bây giờ quý vị thấy những người Tây Phương đó, họ nói những người châu Á đó, họ có những cái nghề gọi là ở trong gia đình thôi đó, không truyền ra ngoài. Ví dụ quý vị nghe nói làm nghề làm bánh tiêu, nghề làm đậu hũ, hoặc là những cái nghề võ đó, họ không bao giờ dám 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 truyền ra ngoài. Cho đến thời mà quý vị nghe nói rằng thời mà những cái người mà họ có một cái sự bứt phá, cái sự đột phá, là họ đem cái những cái môn võ ra cho người. Và khi mà họ nghĩ rằng dạy cho dân tường thân tượng thể đó thì nó sẽ bảo vệ được đất nước. Thì chính những cái thời kỳ có những cái người mà có cái tâm vượt xa lên đó, họ được khen tặng lại trong những cái dòng lịch sử mà được người đời biết đến. Thì chúng ta thấy Đức Phật là một cái vị mà biết được dù là cái ở đời này có những kiến thức, những cái nghề nghiệp, những cái nghề tăng nghiệp bỏ mà mình biết chia sẻ cho mọi người đó, thì sẽ làm lợi ích ra rất là nhiều trong cái quê hương đất nước của chúng ta. Còn đối với con đường giác ngộ giải thoát đó, là chúng ta học được những cái pháp, mình những cái pháp này đó có lợi mình, lợi người, lợi đời này, lợi đời sau, làm cái người này có kiến thức đa văn bản kiến đó, mình không dám chia sẻ, mình không dám chia sẻ thì vì mình sợ người đó hơn mình, nên thường thường á những người như vậy á thì dựng chân tại chỗ. Nên nó thường thường cũng chỉ thấy những người mà họ học được những cái kiến thức Phật pháp họ giải cho người khác á thì họ học lên nữa. Giống như cái câu chuyện mà cái thời kỳ của Đức Phật mà có cái vị Sa Di, cái vị mà Tần Sĩ Nam đó, có 500 người bạn, mới đầu dạy cho họ giữ giới sát sanh, trộm cắp tà dâm nói dối ruột, mà hãy dạy cái giới nào người ta giữ rồi thì bị ta giữ lên hơn cái giới đó. Khi mà giữ người ta giữ được ngũ giới thì bị này giữ sắc quan trai giới. Khi mà khuyên người ta từ giữ lên bắt quan trai giới đó thì được xuất gia làm Sa Di. Ta khi dạy người ta biết người ta xuất gia làm Sa Di thì này tu thì tu. Khi mà tu thì tu á thì vị này dạy cho người ta biết vị này từ từ chúng tiến lên sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, chúng đắc sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Và những cái câu chuyện như vậy á được Đức Phật ngày khen tặng. Là khi mà Đức Phật ngày đến cái vùng đất đó, ngày mỉm cười là ngày nói đến câu chuyện của một người cận sự nam của Đức Phật Ca-ta-pa, và ngày nói lên cái đức tính tốt đẹp mà vị này không có bỏ chán pháp, và vị này luôn luôn học hành và luôn luôn chia sẻ. Và chính như vậy đó làm cho vị này vượt lên và thành tựu được sự tối thượng. Và nếu một người mà bỏng chẻ pháp đó thì thường là những cái gì hay của mình không dám chia sẻ cho mọi người thì người đó không có học được những cái hay hơn nữa. Người đó giống như là tự mãn chiến thắng rồi nằm ngủ quên trên cái chiến thắng vậy đó, không có tự nỗ lực để tiến lên. Nó không phù hợp với lời dạy của Đức Phật để giác ngộ giải thoát. Nên bình thường nghĩa thấy một người bỏng chẻ pháp đó, ở đây chúng ta hiểu pháp này là lợi ích cho đời và lợi ích cho cái sự giác ngộ giải thoát. Nếu mà chúng ta chia ra hai như vậy đó, thì chúng ta thấy ở đời có những người họ học những cái học bắt ban dọn nghệ, hoặc là họ học ăn ban tế thế, nhưng mà những cái điều đó mà họ đem truyền ra đó thì có thế hệ kế thừa và có những người làm cái khác của cuộc đời này. Và thường thường chúng ta thấy cái người Tây phương họ nói những người Đông phương đó, thì những người Đông phương có một cái số kiến thức cũng là phục bộ hay là kiến thức nó chỉ truyền trong tìm trong gia đình hơn, thì quý vị thấy vì như vậy đó nên cái điều đó nó không lan rộng ra. Những cái nghề hay, những công nghệ mà mang lại cái lợi ích người ta không có truyền rộng ra. Thì chính vì như vậy đó, nên cái đất nước châu Á hay cái vùng châu Á nó không bằng cái vùng châu Âu hay là những cái nước mà văn minh tiến bộ đó, họ học được cái gì họ đang chia sẻ và họ nghĩ rằng những cái sự chia sẻ của mình nó giúp ích cho đời rất là nhiều. Còn ngược lại đó thì chúng ta thấy một cái người nào mà họ có những cái hay á, họ phục vụ trong một cái dòng họ thôi đó, thì họ không lan ra cái đó để giúp cho đời cho nhiều người, nên từ đó đó những cái đó nó có thể bị phát triển rất là yếu đuối, hoặc là nó bị thất truyền. Chính vì những sự thất truyền đó do những cái tâm hồn không chia sẻ. Như vậy thì quý vị thấy bọn trẻ pháp thì Đức Phật này cũng nói là chúng ta bọn trẻ kiến thức học hỏi chánh pháp từ kinh luật luận hay là từ những cái chú giải hay là từ những cái của phần giáo pháp mình học hành thông thạo, mình không dám chia sẻ cho mọi người. Và khi mình không có chia sẻ như vậy thì con đường giác ngộ nó bị mất đi. Nên từ từ quý vị thấy trong cái lời dạy của Phật các ngài nói rằng ngày nào mà chánh pháp chứ tâm không còn thuyết giảng nữa, không còn thuyết giảng nữa thì chánh pháp sẽ bị mất và sẽ bị diệt vong. Ngày nào chứ tâm còn thuyết giảng chánh pháp, còn dạy học, còn chia sẻ những kiến thức đó, thì ngày đó ở trong đời này còn nhiều cái ánh sáng trí tuệ, do vị đó đem ánh sáng trí tuệ của mình làm cho ánh sáng trí tuệ được lan rộng ra. Cũng như vậy ở đời hay ở đạo cũng vậy, những cái gì hay ở kiến thức thế gian này mà người này đem phát triển thì giống như là đem chia sẻ những cái sự thông minh, cái sự tiến bộ của mình đem cho mọi người thì mọi người sẽ tự tự tiến bộ và mang lại cái sự tốt đẹp lợi ích là cho cái thế hệ mai hậu, và những cái điều đó được lưu lại ở trong sách sử, và chính những cái điều đó nó trở thành những cái kinh nghiệm quý báu cho thế hệ mai hậu. Đức Phật thường đoạt nhất đẳng xin trình bày, với như là trình bày trong cái phần trình bày về năm cái pháp bổn tạng. Chúng tôi xin nhóm tóm tắt lại năm pháp bổn tạng, đó là bổn tạng châu ở, bổn tạng gia đình, bổn tạng lợi lộc, bổn tạng dung tắc, bổn tạng pháp. Đó là năm cái pháp mà hôm nay chúng ta học, và con đã trình bày trong 50 di pháp này rồi. Với phần trước trình bày Phật ngôn hôm nay, chứng nhân nên chưa tâm đức tăng, mong quý ngài đầy đủ pháp độ, pháp độ chúng thành tựu Phật quả, mãi đóng mắt cho cả chúng sanh được xin hồi hướng phần phước này, này đến tất cả chúng sanh, nhất là tiên quý đức thích và tứ đại tiên vương, cho tiên hộ trì dẫn pháp, cho tiên nguyện lên trường cho tăng lên nhà quý vị, mong cho tiên hoan nghĩ rằng hạnh phần phước này và hộ trì cho tất cả tự an vui, xin hồi hướng phần phước này đến những người thiện nam chính nữ đã hộ độ cho tăng đại thừa điều kiện, mong các vị luôn được an vui, và xin hồi hướng phần phước đến tất cả chúng sanh ba giới chúng loài được tự an vui, tăng hóa y nhiễm nguyện, và xin cảm biết lại cho đường đạo nhất đẳng để đường đạo tiếp tục được học.
Sao thú cái chuyện về Đức Phật ạ? Và chúng ta biết là thưa quý Phật tử, bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Thưa bạch thưa tòa tử sư, không biết là thưa tòa có nghe được và thưa tòa có thể trả lời cho câu thảo luận đầu tiên không? Nếu thưa tòa tử sư đang có mặt trước bài thì xin kính thưa tòa. Một lần nữa xin được hỏi là không biết thưa tòa tử sư có mặt ở trong rừng hay không? Dạ vâng. Mà thưa tòa tử sư, khi mà chúng ta nói đến sang tham, chúng ta nghĩ đến sự bỏng sẻ. Và nói đến bỏng sẻ thì đôi khi người ta liên tưởng đến ích kỷ. Dạ, tức là mình chỉ biết có mình mà mình không biết cái người khác. Nhưng mà thưa tòa tử sư, chúng ta thấy một điều như vậy là có những người họ rất là bổn sẻ với người khác, tức là về tình thương, về dung sắc, về Phật pháp, về sự hiểu biết, về kiến thức vân vân, thì họ rất là bổn sẻ, không muốn chia người khác, nhưng mà họ rất là hào sảng, rất là rộng rãi với chính họ. Dạ, họ rất là rộng rãi với chính họ. Rồi cũng có những người họ rất là hà tiện. Họ hà tiện tức là họ không dám xài, không dám chi tiêu, không dám gì cho người khác và kể cả cho họ. Thì ở trong Phật pháp chúng ta có phân biệt hai cái thứ, một thứ là bỏn sẻn ích kỷ, bỏn sẻn một cách rất là bị kỷ tàn nhẫn, tức là người khác thì mình không muốn cho nhưng mà mình thì bao nhiêu cũng được. Và cái thứ hai là mình rất là hà tiện, là kể cả mình và người khác đều không được hết. Thì mình có phân biệt điều đó không? Xin cái tính thưa gọi.
Nam Mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Gia Pháp, kính lễ Chư Tăng. Thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Tình trạng một người bổn sẻn đối với tha nhân, nhưng mà có một người họ cao kiết của chính mình, sự việc ấy nó cũng có xảy ra, và trong kinh điển có nói rõ ở đây có hai trường hợp mà chúng ta cũng cần phải lưu ý đối với cái pháp mà gọi là Maccariya, là thuộc tâm sở Maccariya ở trong bốn loại tâm sở: sân phận, tâm sở bất thiện, Maccariya, Cittasika, thì cái đối tượng của Machariya là chúng sanh, người khác. Ở trong đó nói rõ là người khác. Ở đây có những cái thuộc tánh tâm sở mà ví dụ pháp trong A Di Đà phân định rõ. Tật ít xa, đối tượng của tật hay là của cái sự ganh tị phải là người khác. Đối tượng của Machariya cũng là người khác. Mà đối tượng của bi và tùy hỷ cũng là chúng sanh khác. Do vậy chúng ta cần phải hiểu rằng một người mà theo kiết bổn sẻn đối với người khác là do nơi cái phiền não ích kỷ. Phiền não ích kỷ còn một người khi mà họ sống theo kiết với chính bản thân mình, không dám ăn, không dám mặc, thì ở trong cái điểm nói rằng đó là do nơi cái thường cận y duyên, cái quả nghiệp của họ trong quá khứ. Có một lần đức vua Pasenadi đi đến viếng thăm Đức Phật. Đức Phật hỏi đại vương: sao lại đi đến lúc khi thời như thế này? Lúc đó là lúc ban trưa. Thì Đức Vua nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, con vừa đi đến để tiếp quản tài sản của một bá hộ ở trong thành này, vừa mới mà qua đời. Ông ta không có con cái, và ông ta có nhiều tài sản, cho nên sau khi chết không có người thừa tự, sẽ xung đột quốc hộ. Rồi Đức Vua mới bạch hỏi Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, ông bá hộ này bình sinh mặc dù có tài sản rất nhiều, nhưng mà ông ta hưởng thụ không được. Ông ta cứ tiếc rẻ và hà tiện ăn, chỉ ăn những cái thực phẩm thừa, mặc thì chỉ mặc cái loại vải thô thứ đã bỏ ra đó. Còn cái vải tốt, vải lụa, vải cà xi thì để trong kho lẫm, gạo ngon, gạo tốt thì để trong kho lẫm, không có đem ra dùng xài. Cho nên ông mặc dù ta giàu, nhưng mà ông ta sống như là một người bần khổ. Bạch Đức Thế Tôn, do nghiệp gì mà ông ta đời nay phải hiến muộn con cái? Và do nghiệp gì mà ngày hôm nay ông ta có tài sản mà ông ta sống như người nghèo khổ vậy? Thì Đức Thế Tôn Ngài mới giải thích. Ngài nói thuyết về cái tiền nghiệp của bá hộ đó cho Đức Vua Bá Xê Na Đi nghe. Ở trong đời quá khứ, ông ta đã có tạo một ác nghiệp là muốn chiếm đoạt tài sản của người anh trai mình. Người anh trai thì lại có đứa con trai. Mà nếu như đứa con trai đó nó lớn lên thì nó sẽ thừa kế tài sản của cha nó. Cho nên người chú, tức là tiền thân của bá hộ đó, đã tìm cách giết chết con trai của anh mình để chiếm đoạt tài sản. Do vậy cho nên ác nghiệp này mà đưa đến quả dị thục đời nay, người ta sanh ra tuyệt tự, không có con cái để thừa tự tài sản. Rồi Đức Phật này giải thích thêm, giải thuyết thêm về cái nghiệp mà ông ta phải bị tình trạng sống bần khổ mặc dù tài sản to lớn. Ở trong đời quá khứ khác nữa, ông Bà La Môn này, ông ta rất là keo kiết bỏng xẻng, không muốn cho ai gì hết. Một ngày kia, khi mà ông ta có công chuyện đi ra khỏi nhà, thì mới vừa ra cửa, ông ta gặp một vị Phật độc giác đi khất thực, đi bát ngang qua. Lúc đó ông ta chợt khởi lên một chút một tâm thiện. Ông ta bảo với bà vợ rằng: bà hãy để bát cho vị sa môn này một chút gì đó rồi ông ta đi. Bà vợ nghe anh chồng dặn như vậy rất là hoan hỷ vui mừng, vì nghĩ rằng từ trước đến giờ ông ta chưa từng cho ai cái gì, mà nay ông ta khởi tâm như vậy thì đó là một điều hoan hỷ. Cho nên bà mới sắm sửa những cái thức ăn loại cứng loại mềm thượng vị để cúng dường cho Đức Phật Độc Giác. Đức Phật Độc Giác nhận vật thực đó xong thì ngài bước đi. Lúc bây giờ Bà La Môn khi mà xong câu chuyện ta quỳ quả trở về, đi ngang mặt Đức Phật Độc Giác, thì ta nghĩ rằng hồi sáng hồi nãy ta đã nói như vậy, không biết vợ bà vợ để bác thứ gì đây. Ông ta liền đến dỡ cái nắp bát ra, thì ông ta nhìn thấy những vật thật ngon mà bà vợ để bác. Ông ta khởi lên cái tâm hối tiếc. Ông ta nghĩ rằng nếu có cho thì chỉ cho chút ít thôi, tại sao cho lại nhiều như vậy? Những cái thứ này, những cái thứ vật thực này ta có thể ăn, hoặc là có thể nuôi tôi trai tớ gái, giúp việc trong gia đình nó hữu ích hơn. Ông ta khởi lên cái tâm hối tiếc như thế, rồi ông ta bỏ đi. Thì chính do cái nghiệp mà ông ta trước đó khởi lên cái tâm thiện bố thí, vì vậy cho nên ông ta kiếp nào sinh ra cũng được tài sản. Nhưng mà vì do cái tâm hối tiếc, sau khi bố thí cái của, cho nên ta bị cái nghiệp là dù có tài sản, nhưng mà cái tánh keo kiết bỏng xẻng, cái tánh đó khiến cho ông ta không có ăn được những cái vật thực ngon, hay là mặc được những cái y phục đẹp. Chính vì chỗ này, chúng ta cần phải hiểu rằng là khi mà một người có cái tâm keo kiết với người khác thì đó chính là do phiền não sang tham, hay là phiền não bổng sản. Còn khi một người mà họ rộng rãi với người khác được, nhưng mà chính bản thân của họ keo kiết, thì nó có hai trường hợp. Một là do nơi cái nghiệp người trước, đời trước họ làm phước xong rồi họ hay tiếc nuối, họ hay hối tiếc những gì mà họ đã cho nên đời sau hay là đời nay họ phải chịu cái trường hợp như vậy. Hoặc là cũng có thể do trường hợp một người mà họ có cái sự suy tư là thà rằng nhịn miệng để đẩy khách, đó là một điều tốt. Họ có thể sống thanh hạnh, tiết kiệm, không có xa xí, không có quan phí, để tiền đó, tài sản đó đi làm phước và trao dồi những cái thiện pháp, những cái phước đức. Thì như vậy đây là một hạng người rất là đặc biệt. Cho nên ở đây á, khi nói đến hai, chúng ta phải nói đến ba trường hợp. Một người mà họ có tâm xả ly, thanh hạnh, thì người đó không phải gọi là bỏng xẻng chính mình, nhưng mà vì họ tiết chế. Còn một người mà họ bọn sẻ của chính mình, theo cái chính mình không dám ăn không dám xài mà chất chứa để dành đó, đó là do cái quả nghiệp xấu hối tiếc những gì đã cho trong đời quá khứ. Còn đối với một người mà họ theo kiếp người khác, trường hợp này chúng ta phải hiểu rằng là do nơi người đó khởi lên cái tâm phiền não, cái tâm xấu, cái tâm bất thiện mà thuộc về sang thân. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng là như vậy. Khi mà phân tích như thế, không biết là Phật tử chúng ta có nắm được cái ý nghĩa chi pháp hay không? Mong rằng là chúng ta sẽ hiểu điều này để chúng ta có thể chỉnh đốn lại cái sở hành của chúng ta trong đời sống hàng ngày. Nam mô Bụt Thầy dạ.
Nếu mà chúng ta từ xưa biết là chúng ta không có khỏe, nhưng mà có lẽ là có năm câu hỏi ngắn thôi để chúng ta có thể xác định rõ về năm cái sự sang tham này, rồi sau đó để chúng ta đi nghỉ. Thứ nhất là chúng ta nói về sang tham về tú sĩ. Dạ. Mà chúng ta từ xưa tại sao mà mình có một vài trường hợp, lấy ví dụ như mình ở chùa, ở chùa mà ít có người đến hay là không có người khác ở chung với mình thì mình cảm thấy được thoải mái, không có rộn ràng, nhưng mà mình dễ thực tu hành. Nhưng khi mình cho người khác đến thì họ làm cho mình phải bận tâm nhiều hơn, thì cái thái độ mà mình nói, mình không muốn cho người ta ở chùa, không muốn nhận thêm người nữa, là tại vì muốn giữ không khí yên bình trong chùa, thì cái đó có gọi là bóng sản trú xíu không? Xin thỉnh thì tôi có thể xác định cái điều này.
Nam mô Bụt Thầy dạ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, mỗi một vấn đề chúng ta cần phải phân kỹ lưỡng. Ở trong trường hợp này chúng ta cũng nói có hai điều, có hai trường hợp. Một người theo kiếp bỏ sẻn chỗ ở đó, cái thái độ đó là khác. Còn một người mà họ thích yên tĩnh, không thích ồn ào, đó là thái độ khác. Có một lần 500 vị tỳ kheo mới xuất gia đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất khi mới đến chùa, 500 vị tỳ kheo này chưa có giữ được quy y tế hạnh nên họ chật rật, họ đi đứng khua đặng, họ nói cười chào đón ồn ào. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn Ngài nghe tiếng ồn đó, Ngài bảo Tôn giả Ananda, Ngài hỏi Tôn giả Ananda rằng cái tiếng ồn gì ở bên ngoài giống như là cái tiếng ồn của những người ở chợ, ở chợ vậy. Thì lúc bây giờ Tôn giả Ananda bạch với Đức Thế Tôn, do 500 vị tỳ kheo đệ tử Ngài Xá Lợi Phất vừa mới xuất gia đó, các vị đã đi đến lúc chiều này cho nên ồn ào gì. Lúc bây giờ Đức Phật là bảo rằng: này Ananda, hãy nhân danh Như Lai bảo các tỳ kheo ấy hãy đi nơi khác. Như Lai không có chấp nhận cộng trú với những người ồn ào như thế. Thì lúc bây giờ Tôn giả Ananda ra nói như thế thì Đức Xá Lợi Phất Ngài mới bảo các tỳ kheo đã thu xếp để ra đi. Và khi mà đi ra khỏi chùa chưa đâu có lá rồi, đến một cái bờ sông ở chưa đâu có tiên, lúc bây giờ ngài sẽ là Phật, ngài mới tập học, ngài mới tu học, các vị tiếp theo đó lại, ngài bảo này chưa hiền. Chưa hiền có biết sao Đức Thế Tôn lại đuổi các vị đi hay không? Vì các vị sống quá ồn ào, Đức Thế Tôn thì các ngài thì ngài thích yên tĩnh viễn ly. Nhưng Đức Thế Tôn cũng vì lòng bi mẫn với chúng ta nên các vị cần phải cố gắng nỗ lực tu tập trong mùa an cư này, hãy trú mưa tại đây và thực hành sa môn pháp. Rồi 500 vị tỳ kheo đó vâng theo lời của ngài Xá Lợi Phật, tìm cái trú xứ che lợp và an cư ở đó trong 3 tháng hạ chứng A-la-hán. Sau khi chứng A-la-hán quả rồi thì đến ra hạ, 500 vị tỳ kheo này mới bạch với ngài Xá Lợi Phật là chứ con sẽ trở về để đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngài Xá Lợi Phật cho phép. Thì cả 500 vị này cùng với ngài Xá Lợi Phật dùng thần thông về đến Chư Tăng Quán Lát. Lúc đó Đức Thế Tôn ngài đang ngồi giữa hội chúng tỳ kheo và ngài đang thiền định, đang nhập định. Các vị tỳ kheo cũng ngồi xuống yên lặng và nhập thiền. Đến hết canh 1, đến canh 2, đến canh 3, tôn giả Xá Lợi Phật mới bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, có 500 vị tỳ kheo cách tăng đến viếng Đức Thế Tôn đã trải qua một đêm các vị đã ngồi yên lặng trong khi Đức Thế Tôn yên tĩnh. Nay đã đến thời xin Đức Thế Tôn cho phép các vị tỳ kheo ấy ý kiến. Đức Thế Tôn ngài xả thiền và ngài bảo rằng: này Ananda, cái hội chúng này trước đây ồn ào như vậy, nhưng nay cái hội chúng này đã thuần thục. Nếu mà Như Lai ngồi yên lặng như thế này hết một ngày, hai ngày, ba ngày thì cái hội chúng này cũng sẽ yên lặng như vậy. Đức Thế Tôn là tán thán. Và thưa quý vị, đối với trường hợp mà chúng tôi muốn nói ở đây là khi ở trong chùa là một vị trụ trì, mà chúng ta vị trụ trì đó hoan hỷ trong cái sự yên tĩnh để tu tập, để nghiên cứu. Và nếu có những vị khác đi đến, mà những vị khác là những vị sống ồn ào hoạt náo, các vị sẽ phá mất cái sự yên lặng thiền tịnh và làm cho vị rộn ràng chi phối. Thì cái vị trụ trì không phải vì bỏng sẻn chỗ ở, nhưng mà vì không có thích nghi được, không có thích hợp với cái hoàn cảnh đó. Bởi vì Đức Thế Tôn cũng đã nói rằng nếu không tìm được bạn bằng mình hoặc hơn mình, thà quyết sống một mình. Thì ở đây đó, nếu mà không có những người mà họ sống yên tĩnh viễn ly thì như vậy đó, chẳng thà mình sống một mình để yên tĩnh viễn ly, để cho thiện pháp tăng trưởng, thì cái điều đó là tốt, không phải là cái sự bỏng sẻn. Còn cái trường hợp bỏng sẻn là như thế này, tức là bản thân của mình cũng ồn ào, bản thân của mình cũng không phải là ăn trú trong thiện pháp gì. Nhưng mà khi mình có một cái chùa, những vị khác thì xin đến tá túc, mặc dù những vị tỳ kheo đó là những vị tỳ kheo hiền thiện, nhưng mà mình không có muốn có mặt của vị đó trong chùa. Mình ngại là vị đó đến ở đây Phật tử sẽ đến, họ sẽ có niềm tin, họ sẽ cúng dường cho vị khách tăng đó nhiều, và vị đó sẽ che án cái hào quang của mình đi, mình sẽ mất đi cái tâm nguyện. Giống như là trường hợp ngày xưa có nhiều vị tỳ kheo như tỳ kheo Thamadanat chẳng hạn, là một vị trụ trì ở địa phương. Cái ông chủ chùa đó là một thiện nam chín quả Anaham rồi, thì năm chín tám ông xây dựng cái chùa xong, cất chùa dâng cho tứ phương tăng, rồi chư tăng đề cử cái tỳ kheo Thamadana này đi đến làm trụ trì cái chùa đó. Một ngày kia tôn giả Sa Lợi Phất, tôn giả Mốc Một Kỳ Liên dẫn theo 500 vị tỳ kheo A La Hán khác làm tùy tùng đi ngang ra cái làng đó và đến cư ngụ trong làng. Thì ông Thị Nam đó vốn là một vị thánh cư sĩ, cho nên ông ta rất là hoan hỷ với bậc thánh. Ông ta nghĩ rằng lâu lắm mới có dịp bậc tướng quân chánh pháp ngự đến đây, ta hãy đến đảnh lễ và nghe pháp. Và ông ta đi đến đảnh lễ, ông ta xin nghe pháp. Sau đó ông ta thỉnh ngài Sa Lợi Phất là một người liên cùng 500 vị tỳ kheo khách tăng ngày mai về nhà trai tăng. Xong rồi ông ta mới đến thỉnh cái vị trụ trì cũng cùng đi trai tăng. Nhưng mà vị trụ trì này còn phàm phu, cho nên cái tâm ganh gỗ lắm. Vị tỳ kheo nghĩ rằng, vị trụ trì này nghĩ rằng ông Thị Nam này, ông ta gặp được các vị khách tăng thì không còn nhớ đến mặt ta. Thỉnh các vị khách tăng đi đến trai tăng xong rồi mới nhớ đến ta, cho nên ông ta giận, ông ta không đi đến. Và câu chuyện còn dài mà chúng tôi muốn nói ở đây đó, là nếu một vị trụ trì mà có tâm ganh gỗ như thế mới xảy ra cái tình trạng gọi là bỏng xẻng chỗ ở. Chúng ta thấy những người mà họ bỏng xẻng chỗ ở chúng ta rất là dễ biết. Ví dụ như bây giờ nhà ở trên đường phố, ở trước cửa nhà của họ là một cái thềm, một cái lối đi công cộng. Thế nhưng ông chủ nhà ông có cái tâm bỏng xẻng theo tiếp, hễ mà mình đi ngang qua đó, chỉ cần cách bộ hành đi ngang qua dừng lại ở trước cửa nhà, mặc dù cái lề đó là lề công cộng, nhưng mà đứng trước cửa nhà thì tự nhiên chủ nhà ông không thích. Ông có cảm giác như người ta đang lấn chiếm tài sản của ta, cho nên ta tìm cách ta đủ đi ở bên phương Tây, ở bên khác ngoài thì chắc có lẽ là không có trường hợp đó. Nhưng mà chúng tôi ở Việt Nam, chúng tôi nghe chúng tôi biết rất nhiều trường hợp đó. Người ta không thích cho mình đi đến, mình đứng ở chỗ sân nhà người ta hay là ở trước cái phạm vi nhà của người ta. Cái đó là do cái tâm kêu kiếp bổn sẻn, gọi là bổn sẻn chỗ ở. Cho nên ở đây chúng ta cần phải phân biệt hai trường hợp. Một trường hợp là một người vì họ thấy rằng đối với những vị khách này đi đến sẽ làm cho tăng trưởng phiền não, làm cho mất đi các thiện pháp của mình, làm cho phá vỡ cái không khí yên tĩnh điểm liên, cho nên mình không thích chấp nhận cho họ đến ở. Đó là trường hợp đặc biệt mà do cái tâm lý tu tập, chứ không phải là do cái sự bổn sẻn theo kiếp. Còn cái trường hợp một vị trụ trì họ không phải vì cái tâm lý tu tập viễn ly, nhưng mà họ sợ vị khác đi đến sẽ chia sẻ quyền lợi của họ, hay là làm cho họ mất đi một phần lợi lộc khi mà có người đến cúng dường, vân vân. Vì vậy cho nên không có chỗ ở, mặc dù chỗ ở trong chùa thì nhiều, nhưng mà chẳng thà để chấm như vậy, nhưng không thích cho người khác đến ở, thì cái đó mới là keo kiết, nghĩa là bỏ sáng cái chỗ ở. Chúng tôi xin được kết thúc, chấm dứt cái câu trả lời ở đây. À, vừa được biết thân mẫu của Đại Đức Pháp Tân mới từ trần. Với công đức nào mà chúng tôi đã tạo được? Và vừa qua trả lời xong hai câu hỏi Phật Pháp, cũng xin hướng nguyện công đức ấy đến hương linh của cô bà thân mẫu Đại Đức Pháp Tân, mong cho bà được cái sự an vui trong cảnh giới tái sanh. Mong cho tất cả chúng sanh được thập chừng Phật Pháp. Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ thưa kính trường, thưa tôi thầy sư, như đó thưa tôi thầy sư là có bốn câu hỏi nữa cũng liên quan đến đề tài này, mong thưa tôi quan hệ giúp chúng. Nhưng khi chúng ta mới được biết thân mẫu của Đại Đức Pháp Tân, một vị giảng sư ở Trung Rung vừa mãn Phật, cũng xin thay mặt cho tôi thầy chư tăng và đại chúng để dành một vài giây phút để hướng nguyện công đức đến cho cụ bà như lời của thưa tôi thầy sư vừa đề cập đến. Bạch thưa tôi thầy sư, bây giờ chúng ta nói về sự bổn sáng về gia đình. Thí dụ như là có một người họ họ có một gia đình rất là tốt đẹp, mình dùng cái chữ ngoài đời là có danh giá, có địa vị. Rồi khi mà ở trong gia đình cưới dâu hay là rể vào trong gia đình, rồi những người ở trong gia đình lại tìm cách ruồng rẫy, không có muốn cho những người ngoại tộc đó, những người dâu rể đó được hưởng cái danh giá, cái thế giá của gia đình đó, thì đó chúng ta có thể gọi là bổn sản gia đình hay không? Ở trong trường hợp này, và chúng ta thấy có rất là nhiều trường hợp xảy ra như vậy, nhất là những bà mẹ thương con trai mà thấy con dâu vào, sợ con dâu lấy mất đi con trai của mình, thì cái đó mình có tính là bổn sản gia đình không? Xin cái tin thứ đầu thì trở lại.
Nam Mô Bụt Thầy. Kính bạch thượng tọa Thích Đẳng, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái danh từ gọi là cú lá Macharya, người dịch là bổn sản gia đình, là chữ cú lá còn có nghĩa là giải cấp. Trong một trường hợp, bất luận trong trường hợp nào, mà người ta không muốn cho người khác, một người ở cái giai cấp khác, ở một cái gia đình hạ tiện khác, mà đi đến ở trong cái gia đình này để mà hưởng cái tài sản này, hay là để chia sẻ cái vinh hạnh của cái gia đình này, thì tất cả những cái sự kiện đó đều gọi là bổn sản gia đình cả. Thật sự khi mà chúng ta dùng cái từ gọi là bổn sản gia đình đó, thì trường hợp này nó cũng chúng ta khi mà dịch việc cái chữ đó, chúng ta rất là lúng túng. Nếu như bản thân chúng ta hiểu được mà chúng ta nói cho người khác nghe, thì người ta sẽ nghĩ rằng tại sao gọi là bổn sản gia đình. Cho nên trong trường hợp này, chúng tôi thích dùng cái từ gọi là bổn sản gia thế. Thì như vậy nha, có người ta sẽ dễ hiểu hơn. Và tất cả những gì mà Thượng Đại Giải Đẳng vừa trình bày nêu khi nãy thì quả thật đúng là trường hợp đó là một trường hợp mà người này bổn thì sáng bị gia thế. Có những người ở trong cái dòng họ, cái giai cấp thượng lương, họ không muốn kết thân với những người ở trung lương hạ lương. Đây cái trường hợp đó là bổn sẻn. Nhưng mà riêng về cái trường hợp mà một người mẹ có một đứa con trai duy nhất, người mẹ đó không muốn cho đứa con trai lấy vợ, thì cái trường hợp đó lại là khác, không phải là bổn sẻn về giá thế. Bởi vì cái thường thường cái tâm lý khi người mẹ có một đứa con trai duy nhất thì đứa con trai sẽ dành cái tình thương lo cho mẹ. Nhưng mà mẹ nghĩ rằng nếu mà đứa con trai này lấy vợ thì nó sẽ thương yêu chăm sóc cho vợ của nó sẽ bỏ mặt mình, cho nên bà mẹ không muốn chia sẻ cái tình thương đó. Thì cái trường hợp đó là trường hợp khác nữa, nó có nhiều vấn đề lắm thưa quý vị. Cho nên ở đây mỗi mỗi cái
thưa vị, dường như là thưa cậu thầy siêu đã bị gián đoạn đường truyền, không biết là có phải như vậy không? Dạ, chứ tôi không thấy thưa cậu thầy siêu ở trong trung nữa. Xin quý vị quan hỷ chờ cho chúng tôi chút xíu, chúng tôi liên lạc với thưa cậu thầy siêu rồi chúng tôi sẽ trở lại ngay với quý vị. Quý vị quan hỷ chờ chúng tôi trong giây lát. Và chị Trung Đức và thư quý Phật tử, thư tòa thư siêu đang có vấn đề máy móc. Do đó chúng tôi xin được tiếp lời thư tòa thư siêu. Không biết là quý Phật tử có nghe được không? Nếu quý vị nghe được, chúng tôi xin dạ vâng. Thưa quý vị, như chúng ta thấy rằng con người của chúng ta đó, nó có nhiều cái bổn sẻn. Chúng tôi lấy một ví dụ là như bổn sẻn về trú xứ. Quý vị thường nghe có những cái loài vật như là cọp hay là sư tử, một con sư tử được nó chiếm hữu một cái địa bàn nhất định, và nó dùng cái nước tiểu và phân của nó để đánh dấu địa bàn đó. Những con vật khác vào trong đó thì nó những con sư tử được nào vào trong lãnh vực đó thì sẽ gặp bị gặp phiền phức với nó liền. Thì cái đó nó cũng là một cái hình thức gọi là bổn sẻn cái chỗ ở. Đời sống của người của chúng ta thường là chúng ta lấy cái không gian đó để làm cái để nói lên cái tự ngã của mình. Ví dụ như mình ở căn nhà như vậy, mình ở một cái cuộc đất như vậy, mình ở một cái mình làm chủ cái lãnh địa như vậy. Cái trú xứ này nó không có đơn giản chỉ là cái chỗ ở mà thôi. Ví dụ như là một vị kheo ở trong ngôi chùa, cái trú xứ không đơn giản là chỉ là cái am, cái thất, cái phòng, mà nó còn cả cái khuôn viên của ngôi chùa. Và thậm chí có những người đó, họ nghĩ rằng họ có quyền. Ví dụ như quý vị thấy những người anh chị bên ngoài có đôi khi họ nghĩ rằng họ làm chủ cái vùng nào đó, thì cái đó nó cũng là một cái trú xứ của họ. Dạ, tu sĩ. Đây là lãnh địa của mình, à, đây là lãnh địa của mình, đây là cái nơi giang sơn của mình không có ai đụng tới. Rồi khi mà chúng ta nói về bảo sản về gia đình đó, thì nó cũng có cái trường hợp như vậy, thưa quý vị, là con người đó họ hãnh diện về cái dòng giống, hãnh diện về gia tộc, và hãnh diện gia tộc. Hồi nãy thì tôi siêu có nói chi cú lá đó tức là giai cấp, nhưng mà nói chung đó, là chúng ta thấy được có những cái quan hệ, nhất là quan hệ về huyết thống đó, nó cũng là một điều mà người khác họ chúng tôi lấy ví dụ là ở bên Ấn Độ có trường hợp một cái anh đó, anh nộp đơn xin ứng cử tổng thống Ấn Độ, không biết quý vị có nghe không, nhưng mà xin ứng cử tổng thống Ấn Độ, mà do anh là một người rất là bình thường, thì lý do anh nộp đơn đại biểu bên đó ai cũng người Ấn Độ nào cũng có quyền xin ứng cử tổng thống hết, nhưng mà cái lý do xin ứng cử tổng thống là để người ta biết là anh vẫn còn sống ở trên cõi đời này. À, lạ luôn như vậy. Tại sao anh phải là sống như vậy, là tại vì anh thương một cái người giai cấp thấp hơn, và anh quyết định cưới cái cô gái ở giai cấp thấp cả. Và gia đình của anh đó là một người rất là nặng về giai cấp. Gia đình của anh đã dùng tiền bạc mua chuộc những cái viên chức địa phương đó là khai tử anh. Tức là nói anh đã chết rồi. Cái chuyện rất là có hài. Ở trên thế giới chỉ có Ấn Độ mới có như vậy thôi. Và khi anh đã bị khai tử đó, thì anh không biết làm cái gì. Tại vì sao vậy đó? Gia đình mình đã lên khai tử và mấy viên chức chính quyền đã khai tử mình rồi. Thì mình làm gì? Thật ra anh phải ra ứng cử tổng thống để nói với thế giới rằng tôi vẫn còn hiện hữu trên cuộc đời này, phải đánh động dư luận như vậy. Cái chuyện kia, nhưng mà cái gia đình của anh là người gọi là bổn sản, cái đại bổn sản gia tộc, hay là bổn sản giai cấp, hay là sang tâm về giai cấp. Cái chuyện này nghe nó lạ nhưng mà nó có thật trên đời là như vậy. Và cái bổn sản thứ ba chúng ta gọi là bổn sản về lợi lộc. Như hồi nãy Đức Pháp đang giảng, quý vị thấy gì đó. Cuộc sống của chúng ta thì tranh danh đoạt lợi, tranh danh đoạt lợi. Ví dụ như ở trong trường hợp là mình làm ăn buôn bán mà nó có cái lợi gì đó thì mình thu hết về phần mình, và mình không muốn cho người khác được. Cái chuyện này nó xảy ra rất là nhiều, và nó xảy ra rất là nhiều. Đôi khi một vài các ngôi chùa đã xem những vị Phật tử là những nguồn lợi, và do vậy Phật tử mà đi chùa khác thì nói ra nó vô chùa đó thế này chùa đó thế kia, thầy đó thế này thầy đó thế kia, để làm gì? Để giữ những người Phật tử ở lại ngôi chùa, trung thành với ngôi chùa. Cái đó nó cũng là một thứ bỏng sản. Dạ, thứ bỏng sản là bởi vì sao? Vì người đó chỉ nghĩ đến cái lợi lộc của họ thôi. Và nó cũng có cái sự sang tham đối với các sắc. Dạ, mà các sắc ở đây chúng ta nói về cái ngoại hình, chúng ta nói về dung sắc, chúng ta nói về sắc đẹp. Lấy ví dụ là một người nào đó họ mua một cái áo đẹp, mà họ muốn là họ chỉ có mặc áo đẹp đó thôi, và không có người khác đẹp như vậy. Chúng tôi có nghe nhiều người họ nói rằng cái gì ở ngoài đời họ dùng cái chữ là đụng hàng á. Ví dụ cái gì họ đẹp á thì họ chỉ muốn có mình họ có, hay là một cái vật trang sức, hay là một cái mỹ phẩm gì đó, thì họ chỉ muốn có họ được cái đó. Cái đó là một cách mà mình gọi là mình muốn có cái độc quyền, hay có một cái nét riêng của mình mà không ai có được. Cái đó nó cũng là một cái sự bổng sản về dung sắc. Thành ra mình phải để ý, phải cẩn thận người đó. Đôi khi cái sự bổng sản nó tế nhị lắm, chứ nó không có đơn giản và mình không nghĩ ra. Rồi nó cũng có một sự bổng sản khác gọi là bổng sản pháp. Bổng sản pháp ở đây cái pháp là nói một cái chi tiết là Phật pháp, nhưng nói cái rộng ở ngoài đó là tri kiến, là kiến thức. Cuộc sống ở trên đời này đó thì mình biết rằng cái kiến thức mà biết những sự thật đó nó giúp ích cho mình rất là nhiều. Biết sự thật ở trong cái chuyện mà giải quyết vấn đề, biết sự thật ở trong cách mà chế biến, biết sự thật ở trong cái chuyện tu tập, những cái nguyên tắc, những cái lý lẽ, những cái sự thật là cái mà nó làm cho đời sống con người được tăng thịnh. Chúng ta thấy rằng cả cái thế giới ngày hôm nay phát triển là nhờ khoa học và kỹ thuật. Cả khoa học và nguồn kỹ thuật đều là cái tiêu biểu của cái nguồn tri thức hết. Đó là cái đặc trưng của người trí thức. Mình biết đúng mình mới làm đúng, và mình làm đúng thì mình mới phát triển được. Thì chúng ta quả thật là chúng ta thấy rằng tầng lớp nào nó có cái sang tham về pháp của tầng lớp đó. Ví dụ là một quốc gia lớn, họ cũng có một cái sự hạn chế không muốn chia sẻ kỹ thuật với các quốc gia khác. Dù rằng cho đến một cái vị thầy có nhiều khi biết điều này cũng không chia sẻ với người khác. Hay là có những người họ nấu một món ăn ngon, họ có bí quyết nấu canh chua ngon, họ cũng muốn cho người khác biết. Và mỗi lần ăn canh chua thì chỉ muốn mình nấu thôi, mình không muốn dạy ai, gọi là giấu nghề. Thì cái mà giấu nghề hay là giấu kiến thức, cái đó nó cũng là một sự sang thăm thôi. Thì nói chung thưa quý vị, những thứ sang thăm này nó nói lên một điều là tất cả chúng ta đều có một cái gọi là ngã tính. Do cái ngã tính đó mình muốn thủ đắc riêng cho mình, do ngã tính đó mình muốn mình đặc biệt hơn người khác, do cái ngã tính đó mình chỉ muốn là tất cả chỉ có phần mình thôi, do cái ngã tính đó mình muốn cho người khác thấy rằng cái gì có đó là thuộc hẳn của mình không chia sẻ với người khác. Và cái đó nó ăn sâu, giấu kín ở trong tâm tư, trong cái tâm khảm, ở trong cái phiền não nội tại của mình. Thế nên về việc này mình phải biết, lâu lâu mình nên học và mình tìm cách để mình giải tỏa bớt đi. Lấy ví dụ như bây giờ mình có nhiều người quen, những người thân với mình. Khi mà mình nghe những người thân đó là quen thân với người khác thì từ chúng ta cảm thấy buồn bực, cảm thấy khó chịu. Và đôi khi mình còn không phải buồn bực khó chịu, mình còn nói ra nói vào. Tại sao con người thường hay nói lời chia rẽ? Thông thường thì một số ít nói lời chia rẽ vì ác ý, nhưng mà nhiều phần đông người ta nói lời chia rẽ là bởi vì sự bón sẻn mà ra, bởi vì cái sự sang thăm mà ra. Quý vị biết sang thăm nghĩa là bón sẻn. Ví dụ như là mình có người bạn thân, rồi bây giờ chúng tôi tạm nói chúng tôi là một vị trụ trì trong chùa, chúng tôi có một vài Phật tử, một số Phật tử đi chùa mà chúng tôi rất là hoan nghĩ người đó, mai mốt nghe nói người họ đi chùa khác, cái chùa A, chùa B nào đó, thì tự nhiên mình cảm thấy mình bị mất mát, mình bị đe dọa gì đó, và mình không muốn Phật tử đó họ chia sẻ cái sự cúng dường, chia sẻ cái sự kính ngưỡng đối với chùa khác. Thì bây giờ mình mới nói, cái chùa đó thế này, chùa đó thế kia, thầy đó thế này, thầy đó thế kia. Thì từ cái chỗ bỏng sẻn đó mình đi vào tình trạng nói xấu, và từ sự nói xấu đó mình lại đâm tình trạng nói chia rẽ. Thì đến vì thế đó, khi mình nói xấu người ta là trong đó mình cố tình nói dối, thì có nhiều khi người ta không phải ai cũng tốt hết, nhưng mà người ta không đến đổi tệ như vậy, nhưng mà mình nói xấu sao cho rất là tệ để người khác họ bỏ đi. Dạ. Rồi cái đó là mình tìm cách nói sai sự thật. Trong nói sai sự thật đôi khi mình còn nói là độc ác. Đó là độc ác, ví dụ cái chuyện đó là cái chuyện mà đáng lẽ nó không đến nỗi hung hiểm như vậy, nhưng mà mình nói sao cho nó nghe nó hung hiểm như nó dữ dội, để cho người ta thấy cái người đó là một kẻ ác xấu nhất, đệ nhất cái trên cuộc đời này. Cái đó là độc ác. Rồi thêm vào là nói chia rẽ. Đi tức là mình ly gián giữa người đó với người kia chẳng hạn. Thật ra mình thấy rằng từ cái căn để của bổn sản á, nó tạo ra rất là nhiều cái thứ phó sản. Những cái phó sản đó nó cho chúng ta sinh ra nhiều cái ác nghiệp khác nhau. Thật ra lâu lâu á mình nên tự nhìn vào chính mình. Mình tự chính mình á, mình có bổn sản về chỗ ở trú xứ, bổn sản về gia tộc, bổn sản về lợi lộc, bằng bổn sản về dung sắc, bổn sản về về pháp, về phi chiến hay không. Mình để ý những điều đó thì mình cũng đỡ nhiều. Tại vì quý vị nhớ như vậy là cái bổn sản đó nó là một cái hình thái tương đối là hơi đậm đặc, hơi cực đoan của ngã tính. Do ngã tính mà ra. Do vậy mà con người chúng ta ai cũng ngã tính đó. Con người chúng ta cũng ai cũng bổn sản ít nhiều. Mình có cái chuyện gì hay đó, mình chỉ muốn giữ riêng chính mình không muốn cho người khác. Là việc thứ nhất là mình phải coi chừng nữa. Việc thứ hai là sống nên tập chia sẻ. Cái chia sẻ nó lợi cho mình là cái chia sẻ đó, Đạo Phật gọi là bố thí. Trong những danh sách về thiện pháp đó, thì hầu như là bố thí luôn luôn đứng đầu. Khi mình bắt đầu mình biết cho rồi đó, thì mình sẽ từ từ mình giảm đi cái bổn sản. Lúc mà chúng tôi tổ chức pháp hội ở chùa Pháp Hội Khoa Khai Kiến Phật, có thượng tọa Rahula đến chùa. Chúng tôi có thỉnh thượng tọa nói về một cái giảng về cái đề tài ai thấy pháp là thấy Phật. Thì thượng tọa có định nghĩa bài pháp mà chúng tôi rất là thích bài pháp đó. Dạ, thượng tọa dạy nói về là không làm các việc ác, làm các hạnh lành, thanh tịnh tâm ý. Thì khi mà thượng tọa nói là người ta thấy ba cái đó nó rời với nhau, nhưng mà trong cái nhìn của thượng tọa thì ba cái đó có khi nó đi chung với nhau. Không làm các việc ác là ví dụ như mình biết rằng cái tâm mình nó bỏng sản, do cái bỏng sản đó mình tạo nhiều ác nghiệp. Quý vị có thể chờ một chút xíu. xin lỗi quý Phật tử. Thì thưa quý vị, thì tôi nói như vậy là mình không làm việc ác, ví dụ như là mình biết cái chỗ tâm bổn sản, mình hay nói được chia rẽ, hay mình hay nói dối, hay nói được độc ác từ người khác, nó không làm việc ác. Bây giờ mình làm việc lành đó, tức là ngược lại là mình tập mình nói những cái lời thiện, mình tập khen người khác, mình tập nhìn vào cái đẹp của người khác, đó là mình làm việc lành. À, nghĩ về người khác một cái tâm từ đi. Ví dụ như mình chúng tôi lấy ví dụ như là có Phật tử, có một gia đình Phật tử họ đi chùa, mà bây giờ họ đi qua cái chùa khác, rồi về họ nói với chúng tôi là họ đã đi qua chùa khác, thấy thầy đó thầy tu hành đạo hạnh nhiều, thầy tốt. Thì thay vì bằng cái tâm bổ sản mình nói ô thầy đó thầy xấu, thầy đó thế này thế kia đó, thì mình đừng làm như vậy, tức là không làm việc ác. Làm việc lành là có thể là mình nên nói có một vài lời tốt về thầy đó, cái nói tốt về người đó gọi là làm việc lành. Cái thứ ba gọi là thanh tịnh tâm ý, có nghĩa là gì, là mình làm sao mà nếu mà cái tâm của mình nó có cái chuyện phiền toái, mình cảm thấy khó chịu, kêu nghe nói là Phật tử chùa mình đi chùa khác đó, thì mình chỉ có mình ngồi xuống mình nhìn vào tâm đó, mình nhắc nhở chính mình là mình giữ cái tâm phiền não như vậy là không có không phải là một cách tốt. Tại vì rốt cuộc rồi mình không giữ cái gì cho mình được hết, ở trên đời này mình không có giữ cái gì hết. Đời sống con người thì chợt đến chợt đi, chợt ẩn chợt hiện, mình cũng biết là cái gì của mình và cái gì không là của mình, thì tại sao mình phải phiền não? Từ từ mình làm cái tâm mình bớt đi cái đó, gọi là thanh tịnh tâm ý. Thì cái ý kiến mà Thượng tọa Rangula nói rất là hay là như vậy, là mình tưởng đó là không làm việc ác, làm cái thành lành, thanh tịnh tâm ý, là ba cái đó nó rời với nhau. Nhưng mà trong nhiều trường hợp một người tu tập có thể làm cho nó trở thành một cái chúng ta gọi một cái thế liên hoàn. Và liên hoàn nghĩa là cái này nó liên lạc với cái kia, và như vậy là chúng ta mới thấy được là trong cái sự việc xảy ra như vậy đó mình có tu tập. Thì bây giờ chúng tôi nói như vậy thưa quý vị, là khi mà ở trong cuộc sống mà mình chịu khó cho, mình chịu khó bố thí để cho bớt lòng bỏ sạn, chịu khó nói về cái đẹp của người khác hơn là nói về cái xấu của người khác, cái đó nó cũng là một cách làm chúng ta bớt lòng bỏ sạn. Mình đâu nghĩ như vậy, mình nghĩ rằng bỏ sạn có nghĩa là nói đến tiền bạc, nói đến tài sản, không phải. Bỏ sạn ở đây nó đồng nghĩa đến cái chuyện là bỏ sạn về trú xứ, đối với gia đình, đối với lợi lộc, đối với danh sắc và đối với các pháp. Khi mà chúng ta nhìn thấy như vậy thì chúng ta hiểu cái lời dạy của Đức Phật rất là, Đức Phật thì nhìn vấn đề nó sâu sắc hơn là chúng ta nghĩ ở bên ngoài. Tại bây giờ đó, ông bà chúng ta có câu đó là đừng có tiếc lời. Nhiều khi chúng ta rất là tiếc lời để nói về người khác. Thưa quý vị, Ngài Hòa Thượng Hồ Giác, Ngài có lúc sinh thời, Ngài có cái điều mà rất là đặc biệt về đời sống của Ngài, là Ngài không có tiếc lời để Ngài nói về cái tốt của người khác. Cho dù cái người đó họ có những cái khuyết điểm, nhưng mà cái nhìn của Ngài như vậy là ai cũng có khuyết điểm hết. Nhưng mà nếu tại sao mình cứ chê cái khuyết điểm người khác, nhưng mà mình không khen cái đẹp của người khác hay người khác. Chúng tôi lên nói ví dụ như vậy, là ở đây chúng tôi nói là không phải là chuyện cá nhân, nhưng mà chúng tôi phải nói là tại vì phải có cái thí dụ. Là bây giờ chúng tôi có một vị ở trong chùa là Sư Trí Quảng. Sư Trí Quảng, nếu mà gọi là khuyết điểm á, thì chỉ có cái khuyết điểm mà nhiều người than phiền lắm là sư rất là chậm. Sư chậm là có tiếng, chậm có tiếng mà nhỏ tới lớn sư chậm lắm. Từ lúc mà ví dụ mình nói mình đi, mà sư chuẩn bị y áo xong mà sư ra xe, sư là người ra sao hòa thượng mới luôn luôn đi chậm, và sư là bị chậm. Nhưng mà ngược lại đó, thì sư có rất nhiều đức tốt, cái tâm của sư rất là thiện. Không bao giờ mà nghe sư nói xấu sau lưng người khác về chuyện gì hết, là tâm rất là thiện. Sư có một cái tinh thần rất là dứt khoát, ở trong cái nào gọi là pháp, cái nào gọi là phi pháp. Khi có tinh thần đó, thì mình như vậy là nếu để mà mình chê đó, thì mình có rất nhiều điều để mình chê với người ta. Nhưng mà nếu để mình khen đó, thì mình có rất nhiều điều để khen người ta. Chúng tôi lấy ví dụ là đa phần là người ta tốt 10, mà người ta có một điểm xấu thì người ta cũng chỉ trích. Con người chúng ta mình đi đâu mà thành thói quen là mình cứ chỉ trích vào cái gì, chỉ trích vào cái khuyết điểm mà mình không khen. Chúng tôi nhớ mà từ Hồ Giác, ngày đặc biệt cái điểm này, ngày đến tham dự một cái đại lễ. Thì quý vị, thường là đại lễ nó có nhiều khuyết điểm lắm. Về chương trình nó rườm rà, những cái người nói chuyện đôi khi nó lạc đề, hay hoặc giả là cái nghi lễ nó không có được hay đâu mà. Thì mỗi lần một cái lễ xong á, thì chúng tôi thường nghe một số các thầy, một số các Phật tử hay chê. Ồ, đi dự lễ Phật đản chỗ đó, nó như này, thế này, thế kia, họ chê. Nhưng mà Ngài thì không. Ngài tìm một cái điểm nào đó để Ngài khen. Thí dụ Ngài nói rằng hôm nay mình làm lễ thật là tuyệt vời, tại vì làm lễ mà các chi tiêu hộ trì thời tiết tốt quá. Dạ. Mặc dù chương trình nói thôi nhưng Ngài cũng khen có cái hay. Hay hoặc giả là Ngài nói rằng bài nói chuyện của, bài phát biểu của một vị cư sĩ nó đặc biệt quá, có giá trị quá. Cái cách mà Ngài khen đó, để nó cho chúng ta thấy một điều rằng thay vì nói những điều không tốt về điểm đó, Ngài tìm một khía cạnh tích cực để Ngài khen. Không phải là nói hoa, mà không phải là nói môi miếng bên ngoài, tại vì đó là sự thật. Tại vì trong một đại lễ thì nó có nhiều cái đẹp. Cái chương trình không hay nhưng có khi trang trí nó đẹp, có khi trang trí nó dở, nhưng mà những người họ tổ chức, họ cho chúng ta thấy rằng họ có chiều sâu. Thì cái cuộc sống của chúng ta như vậy là chúng ta hay tiếc lời khen. Và chúng ta hay tiếc lời khen. Cái tiếc lời khen đó đó, nó làm cho đời sống chúng ta lúc nào nhìn cuộc đời một cách rất là tiêu cực, rất là đảng. Không có ai ở trên đời mình nhìn cái xấu của người khác hoài mà cái tâm người đã được an lạc. Chúng tôi bảo đảm quý vị, nếu mà chúng ta sống mà cứ tiếp tục nhìn cái xấu của người khác, mà nếu mà mình muốn phê bình người khác thì mình có nhiều điều để phê bình người khác lắm. Người Tây Phương mà nói rằng nếu mà mình muốn giết một, muốn chém đầu một người nào đó thì chỉ cần người đó nói ra 10 câu là mình có lý do để nên chém đầu người đó rồi. Thế con người mình có nhiều khuyết điểm, nhưng mà để có thể sống, để có thể cảm kích cuộc đời đó, thì chúng ta nên nhìn từ khía cạnh tích cực. Không phải là chúng ta lý tưởng hóa cuộc sống hay là chúng ta lạc quan quá, không phải vậy. Nhưng mà chúng ta nên công bằng. Nên công bằng, người ta có cái tốt, ta có xấu. Nhưng mà tại sao mình phải nhìn vào cái xấu người ta để làm gì? Tại khi mà chúng ta nhìn về những cái pháp sang thăm này thì chúng ta hiểu rằng đây là những cái phiền não nó đến từ cái nội tại của chúng ta, từ trong lòng của mình. Và nếu mà mình không khéo đó, thì thật ra lâu ngày đó, thì mình càng sống càng ích kỷ, và mình càng sống thì mình càng không có đóng góp, không có tài bồi cho cuộc đời. Có rất là nhiều phật tử, thưa quý vị, họ đi chùa đó, họ chỉ biết làm sao cho ngôi tam bảo được tốt, làm cho đại chúng được hoan hỷ, họ nghĩ tới bản thân của họ. Nhưng mà chính người đó là những người đó là những người rất an lạc, rất ư là an lạc. Tại sao khi mà mình làm việc mình phải nghĩ rằng mình phải được thế này, mình phải được thế kia, người ta phải khen mình thế này, người ta phải khen thế kia, mình chỉ làm thôi. Thật ra khi mà mình thấy được những chuyện đó, mình mới hiểu tại sao Đức Phật dạy rằng cái người mà hiểu lý vô ngã thì người ta an lạc hơn là cái người sống nặng về ngã chấp. Và thật ra không có một cái sự chấp ngã nào mà nó không làm cho chúng ta khổ. Hễ chấp ngã thì nó khổ. Chúng ta nhìn thấy những cái chuyện mà sang tâm ở tại đây đó, nó đều liên quan đến ngã chấp hết. Vì vậy tại sao Đức Phật ngày không có tán thán cái sự chấp ngã? Là cái sự chấp ngã nó cho mình nhiều cái, nó cho mình nhiều cái cùng, nhiều cái phiền não. Hãy làm bằng một cái tâm rất là đẹp, rất là rộng. Chúng tôi nhớ vừa rồi đi trên Utah đó, có Hòa Thượng Thiện Hữu đó, Hòa Thượng lên phát biểu về cái chuyện Phật sự đó. Thì Hòa Thượng có nói như vậy là Hòa Thượng nói người ta có một câu dân ngôn là mình hãy làm việc nhỏ bằng một trái tim lớn, chứ đừng làm việc lớn bằng trái tim nhỏ. Thì Hòa Thượng người Việt, Hòa Thượng nói là đối với Hòa Thượng đó là Hòa Thượng nói đùa, thì Hòa Thượng nói rằng tim nhỏ hay tim lớn Hòa Thượng cũng sợ, xin chân trái tim nó bình thường. Thì chỉ xin là mỗi người có cách nói. Nhưng mà quả thật là cuộc sống của chúng ta thường làm việc lớn bằng trái tim nhỏ. Nhưng mà khi làm trái tim nhỏ thì cuộc đời nó cũng đẹp, nó có vui chúng ta. Nó chỉ là từ phiền lụy cho đến phiền lụy mà thôi. Và do vậy khi mà chúng ta nghiệm về những pháp này, thưa quý vị, thì chúng ta thấy một điều rằng một lúc nào đó chúng ta ngồi thật là yên lặng, nhìn vào chính mình mới cảm kích lời Đức Phật dạy rằng thấy con người sống càng với phiền não, càng với ngã chấp thì mình càng đau khổ. Và năm pháp sanh tham này đó là một thí dụ. Chúng tôi xin dứt lời ở tại đây, và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi bước qua phần bản kinh Phật giáo trong ngày. Cũng như ngày hôm qua chúng tôi có nói rằng ở trong phần bản kinh Phật giáo thì chúng tôi sẽ dành ít thời giờ để chia sẻ với quý Phật tử về những tháng ngày cuối cùng của ngày Hòa Thượng Hộ Giá. Ngày hôm nay chúng tôi muốn nói đến một cái khía cạnh khác liên quan đến những ngày cuối cùng của Ngài. Đó là cái tình thương của Ngài của một vị trưởng lão khi mà lớn tuổi đó. Đặc biệt là nó cho chúng ta một cái cảm nhận sâu sắc. Thưa quý vị, khi mà ngài còn chẳng biết gì qua tuổi trời, chúng tôi một chút thôi, quý vị. Thưa quý vị, có một Phật tử bên Florida rất là thân thiết với Chư Tăng, là một trong những người sáng lập chùa Phật Pháp. Và Phật tử đó mấy hôm nay ở trong tình trạng bệnh rất là ngặt nghèo và có thể ra đi bất cứ lúc nào. Mà mỗi lần mà chúng tôi nhận được một cú điện thoại của sư Trí Định thì chúng tôi không có dám không trả lời. Là tại vì có khi quý Phật tử đạo hữu đó ra đi thì mình cũng phải có cái sự lo liệu. Thật ra lúc này sư Trí Định sư thường áp đảo chúng tôi rất là nhiều về việc này. Bây giờ thì chúng tôi trở lại với bài nói chuyện này liên quan đến ngày Phật tử. Thưa quý Phật tử, là chúng ta có hình dung là tình thường đời sống mà con người mình sống mà mình làm hoặc là lớn tuổi hay là mình bệnh ấy, thì mình rất là thường nghĩ đến bản thân của mình nhiều hơn, nghĩ đến cái đau, nghĩ đến sự chịu đựng của mình. Nhưng mà riêng đối với ngài Hòa Thượng Hộ Giác ấy, thì chúng tôi có cảm nhận một điều rằng ngài quan tâm nhiều tới những người xung quanh, quan tâm nhiều đến những cái việc mà chúng ta nghĩ rằng ngài không cần phải quan tâm nữa. Quý Phật tử có tưởng tượng được rằng cho đến những cái ngày tuần lễ cuối cùng trước khi mà ngày rời bệnh viện, ngày để vào bệnh viện để ngày ra đi đó, thì ở chùa mà tới giờ cơm, đôi khi chúng tôi đi công việc về trễ đó, ví dụ như là bữa cơm đáng lẽ là ăn 11:30 và chúng tôi nói thỉnh chỉ tăng đồ trước rồi 12:30 mới về tới chạy công việc. Ngày tiểu đường thì quý vị, nhưng mà ngày không ăn, ngày vẫn nói chờ ở đó về. Chúng tôi thật sự thì xuất gia hồi còn nhỏ, có lẽ sống ở trong chùa cũng giống như hòa thượng, thành ra giờ cũng ít có cái trường hợp mà mình đi về mà có ai chờ cơm mình lắm. Nhưng mà ở với ngài Hòa Thượng Hộ Giác thì thực sự là cái tình của ngài giống như một ông cha. Ngài từ khi nào mình nói mình tuyệt đối không về thì thôi, nhưng mà về có khi về trễ một tiếng hay nửa tiếng thì ngài vẫn chờ. Và có lẽ là cái việc mà chờ đợi của ngài nó là một cái gì ăn sâu trong tâm khảm của chúng tôi không bao giờ quên được cho đến cuối cuộc đời của mình. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng ở trong tương lai mà chúng tôi đi về chỗ này chỗ kia mà có ai mà chờ cơm chúng tôi giống như là ngài Hòa Thượng vậy. Cái ngày mà ngài từ bệnh viện về đó, là ngài về là ngài biết rõ là ngài về để ngài chuẩn bị ra đi rồi. Vì mà Chư Tăng ở xa về đánh lễ và thăm ngài nè, thì ngài cũng ở gần, ngài nói rằng đi ra ngoài tìm một cái gì để sắp xếp chỗ ở và tìm chuẩn bị cơm nước cho quý thầy, cho quý sư về. Cái tâm tình của ngài đó nó là một cái gì rất là đặc biệt và đặc biệt lắm, thưa quý vị. Hầu như là ngài giữ được cái phong thái đó cho đến những giờ phút cuối cùng của cuộc đời. Khi mà ngài ở trong bệnh viện đó, chúng tôi nhớ là bữa tối chúng tôi ngủ không có nhiều, tại vì thức đi canh bệnh mà có khi mà ngày trở bình hay gì thì chúng tôi thức Và cái lúc mệt quá chúng tôi thiết đi khoảng chừng 50 phút, có khi 15 phút. Thì chúng tôi nhớ rằng ngày tối thứ bảy đó, khi mà chúng tôi nhiệt tình thức dậy tỉnh giấc, thì chúng tôi thấy ngày ngày đưa tay vào mặt chúng tôi, thì chúng tôi ngồi dậy, thì ngài nói rằng đỡ ngài lên một chút xíu, tại ngài ngài cảm thấy ngài muốn ngồi dậy. Thì tôi hỏi ngài là nãy giờ ngài khó chịu, ngài gật đầu, và tôi hỏi là tại sao ngài không gọi con, thì ngài mới nói thấy giác đẳng đang ngủ. Dạ, ngài bệnh nhưng mà thấy chúng tôi đang ngủ, ngài không kêu, cho đến khi ngài thấy chúng tôi thức dậy thì ngài mới nhờ đỡ ngài. Cái cuộc sống của ngài là cuộc sống của cái sự quan tâm, có nghĩ đến người khác. Ngay cả lúc ngài rất già, rất bệnh, ngài cũng nghĩ đến người khác. Chứ không phải là khi mà mình bệnh rồi, đệ tử học trò rồi, rồi mình có, của mình có, thì mình muốn cằn nhằn, muốn lo rầy, muốn đòi hỏi sao cũng được. Và do vì, thưa quý vị, khi mà ngài tịch rồi đó, thì phải nói rằng tất cả những người đã từng ở kề cận mà lo lắng chăm sóc ngài đó, ngay cả những người y tá chỗ lọc thận, y tá bệnh viện đó, đều nhớ hình ảnh của ngài là một bệnh nhân rất là từ ái, là một bệnh nhân rất là tham nhẫn, là một bệnh nhân mà rất là quan tâm, chứ không phải là một người khó chịu. Thực ra điều đó không phải là điều dễ dàng. Thứ chúng ta để ý một điều là những lúc mà mình bệnh, hay là những lúc mà mình gặp những chuyện phiền đó, mình mất đi cái phong cách của mình rất là nhiều. Đức Phật ngài dạy rằng một cái vị tỳ kheo đó, mà cái lúc đầy đủ tứ vật dụng mà vẫn có sự tham nhẫn, thì Như Lai chưa gọi là thực sự tham nhẫn. Khi nào mà sống trong cuộc sống thiếu thốn mà còn tham nhẫn được, thì Như Lai mới gọi là vị tỳ kheo là thực sự tham nhẫn. Thì phải nhìn nhận rằng có sống với ngài ở những ngày giờ cuối đời của ngài, chúng tôi chưa thấy là cho đến phút ngày rút hơi thở cuối cùng mà ngài đánh mất đi điều đó. Cái tình thương của ngài dành cho những người chung quanh vẫn rất là trọn vẹn, rất là đầy đủ. Và hôm nay thì chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử một vài điều như vậy. Ngày mai này chiều nay chúng tôi đi đến Sota, nhưng ngày mai này chúng tôi vẫn vào room bình thường. Và khi chúng tôi vào room thì chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị một số chi tiết liên quan đến chương trình tang lễ của ngài. Chương trình sinh hoạt hôm nay của room Phật Pháp Buddha đến đây đã hoàn mãn. Kính đảnh lễ chư công đức. Thân chào tất cả quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Phật Thầy Giang.
Xa thụ lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt xuống ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý trợ hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đầm thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Đức Phật.
Thank you. Thank you.